Quyển 5 chương 299, phiên ngoại lịch hòa quang hạ. Khác biệt lớn nhất trong giữa cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng trong vấn đề liên quan đến lịch hòa quang, có lẽ chính là thái độ. Dư Đồng si mê lịch hòa quang, hơn nữa còn hiểu hắn quá rõ, cho nên bất cứ việc gì lịch hòa quang ghét hay không thích, Dư Đồng sẽ cô không làm, ít nhất là sẽ không làm trước mặt lịch hòa quang, không để hắn có một chút khó xử nào. Thế nhưng cảnh Dĩ Phong thì lại khác. Tuy y mất đi ký ức, nhưng trước kia đối đầu với lịch hòa quang nhiều năm như vậy, cho dù lại lần nữa sinh ra hứng thú với lịch hòa quang, song bởi có cảm giác quen thuộc tác động nên tính ý vẫn thích làm vài chuyện mà lịch hòa quang trước mắt. Một người là sư đệ không cần mình phải bận tâm, một người là đối thủ cũ thường hay gây chút rắc rối cho mình, lịch hòa quang sẽ chú ý bên nào hơn, khỏi cần nói cũng biết. Ban đầu Dư Đồng còn cười nhạo hành vi của cảnh Dĩ Phong, dám chắc ý sẽ bị sư huynh ghét, nhưng không ngờ độ khoan nhượng của sư huynh đối với cảnh Dĩ Phong lại lớn đến vậy. Đợi đến khi Dư Đồng phát giác thấy không ổn thì việc thoát khỏi cảnh Dĩ Phong đã là bất khả thi rồi. Người khôi phục ký ức từ bao giờ? Dư Đồng bí mật tìm cảnh Dĩ Phong, lòng có phần dè chừng y một cảnh Dĩ Phong mất đi ký ức đã khiến Dư Đồng phải bó tay rồi, một cảnh Dĩ Phong khôi phục ký ức lại càng khiến ý không biết cách nào xử lý. Từ lần đầu nhìn thấy lịch hòa quang, ký ức của ta liền từ từ khôi phục. Dường như nghĩ tới gì đó, gương mặt cảnh Dĩ Phong cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, làm phiền tạ đạo hữu rồi, từ khi Cựu Châu Ma Hoàng ở bên hắn thì tính tình tốt hơn trước nhiều, triệt để xóa sạch ký ức của ta sẽ khiến thần hồn chịu tổn hại nặng nề, Cựu Châu Ma Hoàng không hạ tử thủ với ta. Ngươi không sợ ta nói cho sư huynh à? Dư Đồng nhìn chằm chằm cảnh Dĩ Phong, ngươi đang ra vai đấy hả? Không, ta chỉ đơn thuần khuyên ngươi mà thôi. Sắc mặt cảnh Dĩ Phong dịu đi, ta nhìn ra được, lịch hòa quang rất coi trọng người sư đệ là ngươi, không thì mấy trăm năm nay ngươi làm trễ nải biết bao nhiêu chuyện của hắn như thế, có chết mấy trăm lần cũng chẳng đủ. Ngươi thật sự nghĩ rằng lịch hòa quang vẫn còn ở lại đạo xuân trung thế giới, không có nguyên nhân là vì ngươi sao? Đó là việc của ta và sư huynh, là việc của Quy Nguyên Tông chúng ta, liên quan quái gì đến ngươi? Dư Đồng thẳng thừng đáp trả, trước kia y còn cảm nhận được uy hiếp từ phía cảnh Dĩ Phong, nhưng giờ y chỉ thấy ở cảnh Dĩ Phong sự bất lực và tuyệt vọng mà thôi. Cảnh Dĩ Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Dư Đồng. Cảm nhận của y về Dư Đồng thật ra không xấu. Người tu chân đa phần đều lạnh nhạt chuyện tình cảm, như Dư Đồng mấy trăm năm vẫn mãi đem lòng yêu một người, quả thật là ngoại tộc trong ngoại tộc. Cảnh Dĩ Phong thân là ma tu, chẳng những không khinh bỉ mà ngược lại còn rất hâm mộ. Hâm mộ Dư Đồng lưu giữ được tình cảm sâu đậm như vậy, đồng thời còn có thể tiếp tục con đường tu hành của mình. Trong lớp tu sĩ cấp cao ở tu chân giới, số lượng nữ tu ít hơn rất nhiều so với nam tu, không phải vì bọn họ căn cốt không đủ, cũng không phải vì bọn họ nộ tính không tốt, mà chỉ là vì bọn họ dễ nặng tình hơn nam tu. Ở tu chân giới, ngươi sẽ phát hiện, người tu vi càng cao thì tình cảm lại càng nhạt, người trọng tình trọng nghĩa hầu như chết sạch cả rồi. Dù là kẻ địa vị cao như Lịch Hòa Quang thì cũng thường hay dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm túc để che giấu nội tâm của mình. Người sống tùy ý, thỏa sức yêu như Dư Đồng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lịch Hòa Quang luôn khoan nhượng người sư đệ Dư Đồng này, có lẽ cũng bởi lý do ấy. Đúng là chẳng liên quan. Cảnh Dĩ Phong gật đầu, hiện tại chẳng liên quan, sau này có lẽ cũng chẳng liên quan, chỉ là nể tình chúng ta đồng hành lâu như vậy, cho nên muốn nói với ngươi một câu mà thôi. Ngươi cứ xem như ta đang cho mũi vào việc của người khác đi. Ngươi đúng là đang cho mũi vào việc của người khác mà. Dư Đồng cười mỉa, ta về trước đây, sư huynh còn đang chờ ta. Ngươi có thể ngẫm kỹ lại quan hệ giữa ngươi và Lịch Hòa Quang. Giọng nói của Cảnh Dĩ Phong vang lên từ phía sau, điều này chỉ có chính ngươi mới có thể nghĩ thấu được thôi. Dư Đồng mặc kệ ý nghĩa, tạo pháp quyết bay đi. Cảnh Dĩ Phong xoa trán, cảm giác mình lại sắp phải làm người xấu rồi. Vất vả lắm mới khôi phục được ký ức, giờ lại phải làm cái chuyện châm ngòi ly gián này, chẳng lẽ thật sự đã thành thói quen khó bỏ hay sao? Nhưng nếu không nói thì Cảnh Dĩ Phong lại chẳng nhịn được. Việc mà Lịch Hòa Quang và Dư Đồng đều không muốn xé rách, vậy thì để ý làm, để ý nói. Ý nghĩa vốn là ma tu mà, làm chuyện như vậy là theo lý đương nhiên. Lịch Hòa Quang ngao du bên ngoài vài năm, Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong luôn đồng hành cùng hắn. Các tu sĩ làm sằng làm bậy trong đạo xuân trung thế giới đều biết có một nhóm người đang đi càn quét khắp nơi, bất cứ ma tu nào từng chạm mặt bọn họ thì hầu như đều chết sạch. Sức uy hiếp quả thật quá lớn, dù là các ma tu chỉ kém một bước là hoàn thành kế hoạch của mình thì cũng tình nguyện bỏ dở tâm huyết còn hơn là xuất đầu lộ diện vào lúc này. Thế cho nên, Lịch Hòa Quang liền phát hiện, hắn ở ngoài du lịch đã chẳng tìm thấy kẻ nào để tiêu diệt nữa. Nói cách khác, đã đến lúc trở về tông môn rồi. Thế nhưng biểu hiện của hai người Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng đều là lạ sao đó. Nói thế nào nhỉ? Tuy hai người bọn họ vẫn thường ngươi đâm ta một câu, ta chọn ngươi một câu, nhưng cảm giác cứ là lạ, khiến Lịch Hòa Quang chẳng quen nổi. Mà khi hắn hỏi thì hai người đều chẳng hé răng, Lịch Hòa Quang rất bất đắc dĩ, lại không thể ép bọn họ nói được. Ai cũng có bí mật riêng, bọn họ không nói, mình đương nhiên không thể ép. Cảnh Dĩ Phong, ngươi ra đây. Dư Đồng chạy đến trước động phủ của Cảnh Dĩ Phong, cất giọng kêu. Gì thế? Cảnh Dĩ Phong hỏi. Sư huynh đang đả tọa, không có thời gian đi ra. Ánh mắt Dư Đồng nhìn Cảnh Dĩ Phong rất phức tạp, chúng ta đánh một trận đi. Cảnh Dĩ Phong lặng lặng nhìn Dư Đồng, được. Người tu chân, nếu ngứa mắt nhau, nói nhiều lời cũng chỉ tổ phí công, chẳng bằng đánh một trận, dùng thực lực phân cao thấp. Nếu là trước kia thì Dư Đồng đương nhiên không phải đối thủ của Cảnh Dĩ Phong. Nhưng sau này Cảnh Dĩ Phong trọng thương, lại mất đi ký ức, cho dù hiện tại lấy lại ký ức rồi thì tu vi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, Dư Đồng thì lại thuận buồm xuôi gió, tu vi cũng cao hơn Cảnh Dĩ Phong nhiều, nếu mà đánh thật thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Song Dư Đồng cũng biết sức mình đến đâu, tu vi của y là nhờ ông ngoại dùng bí dược bồi bổ mới có được. Sau này cựu tử nhất sinh mới phá đan thành anh, đã loại bỏ đi phần lớn đan độc nhưng vẫn còn một ít lưu lại trong cơ thể y trước kia coi ông ngoại, sau này có sư huynh, cực ít tình huống cần Dư Đồng phải liều chết đánh nhau với kẻ khác, cho nên xét về kinh nghiệm chiến đấu thì y còn thua cả một ngón tay của Cảnh Dĩ Phong. Nói cách khác, hai người bọn họ không ai nắm chắc phần thắng cả, như vậy mới là công bằng nhất. Trùng hợp là, hai người đều chọn nơi đấu pháp là địa điểm cũ tạm Đào Sơn. Đây là nơi tu sĩ đạo xuân trung thế giới thế hệ bọn họ thường dùng để giải quyết vấn đề cá nhân nhất, bất cứ nơi nào khác đều không thể so sánh được. Trong lòng bàn tay Dư Đồng hiện lên một đốm lửa nhỏ xíu, nếu không phải thi thoảng có ánh đỏ lay động thì khó mà nhận ra được, dường như chỉ thổi một hơi thôi là có thể thổi tắt đốm lửa ấy. Nhưng thần sắc Cảnh Dĩ Phong lại không hề thoải mái, Lịch Hòa Quang chính là trưởng môn Quy Nguyên Tông, ở Quy Nguyên Tông Dư Đồng dưới một người trên vạn người, y muốn có thứ tốt gì thì Lịch Hòa Quang tuyệt đối sẽ chẳng keo kiệt đưa cho Dư Đồng phòng thân. Đốm lửa này nhìn càng chẳng bắt mắt thì chứng tỏ nó càng nguy hiểm. Đây là mùi lửa sư huynh đưa cho ta khi ta đột phá kỳ hóa thần. Mùi lửa trong tay Dư Đồng càng lúc càng lớn, ảnh lửa bắt đầu bập bùng sáng rọi. Dư Đồng khẽ cười, nhẹ nhàng vẽ nửa vòng tròn lên phía trước. Phừng. Ngọn lửa kia tức khắc hóa thành một biển lửa, bao kín lấy Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong. Thời gian sư huynh đã tọa chỉ có hạn, nếu chúng ta đánh lâu thì huynh ấy nhất định sẽ phát hiện. Một chiêu phân thắng bại, thế nào? Được. Dù bị ánh lửa rọi vào, sắc mặt Cảnh Dĩ Phong vẫn chẳng mảy may thay đổi, vốn phải như thế mới đúng. Y thì cơ năm ngón tay, trong tay dường như có cái gì đó đang cố gắng dây rủa, Cảnh Dĩ Phong nắm chặt hơn, thứ đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hóa thành một chiếc lò bạc nhỏ nhỏ. Lò bạc vừa xuất hiện, biển lửa chung quanh lập tức yếu đi không ít. Chiếc lò bạc này là một món bảo vật Cảnh Dĩ Phong có được thừa còn đang nguyện trung thành với Trạm Tương Sinh, nó cực có linh tính. Bao năm qua tất cả tu sĩ từng sở hữu chiếc lò bạc này đều rơi vào kết cục chết thê thảm, nhưng đồng thời, chiếc lò bạc này cũng có thể cho tu sĩ sức mạnh vô hạn. Trạm Thương Sinh đưa chiếc lò này cho Cảnh Dĩ Phong, thứ nhất là bởi Cảnh Dĩ Phong từng luyện chế ra một sản phẩm kém hơn cùng loại, còn thứ hai thì đương nhiên là vì muốn tiện giải quyết một tên thuộc hạ mà thôi. Cảnh Dĩ Phong đã biết quá nhiều chuyện của Trạm Thương Sinh, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Không ngờ Cảnh Dĩ Phong chẳng những khống chế được chiếc lò này mà còn luyện hóa nó thành một phần cơ thể mình, cho dù Cảnh Dĩ Phong mất đi toàn bộ ký ức, chiếc lò bạc này vẫn còn trong cơ thể y, chưa từng biến mất. Sắc mặt Dư Đồng trùng xuống, y có thể cảm nhận được biển lửa dữ dội đang e ngại, cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên vô tận chung quanh chiếc lò bạc nhỏ bé kia. Nơi có lò bạc, không vật nào khác có thể tồn tại. Ngay cả chủ nhân của nó cũng nằm trong hàng ngũ vật khác ấy. Đây rõ ràng là một món ma bảo hại người hại mình. Được lắm. Mắt Dư Đồng bùng lên ánh lửa, biển lửa chung quanh nháy mắt thay đổi hình dạng, hóa thành những con cự thú rực lửa, chim bay thú chạy đủ mọi kiểu, khí thế hừng hực như muốn thiêu hủy cả đất trời. Ai mà ngờ được, Dư Đồng năm đó lại lựa chọn học công pháp như thế này. Song Dư Đồng quả thật giống với công pháp này, đều là kiểu tính tình tựa như liệt hỏa. Cảnh Dĩ Phong dở cười dở nếu, đây không phải trò đùa, cho dù y có được bảo vật mạnh thì tu vi hiện tại vẫn thấp hơn Dư Đồng nhiều. Dư Đồng như thế này, nhất định là muốn chết chùm cả lũ. Không, trong mắt Dư Đồng, có lẽ chết chùm thì cũng còn hơn là mình và Lịch Hòa Quang ở bên nhau. Ầm. Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong liếc nhau, vọt về phía đối phương. Trời nhuốm màu đỏ rực, sắc đỏ nhuộm kín bầu trời suốt một đêm rồi mới bắt đầu biến mất. Lò bạc trong tay Cảnh Dĩ Phong đã không thấy đâu, áo quần Dư Đồng rách dưới tả tơi, lửa cũng chẳng còn nữa. Phụt. Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng cùng phun ra một ngụm máu, cơ thể trao đảo trực ngã quỵ. Tiếp tục đi. Dư Đồng lau vết máu bên môi, chưa từ bỏ ý định. Được, hai người đủ rồi đấy. Bóng dáng Lịch Hòa Quang đống nhiên xuất hiện ở giữa hai người, đánh lâu như thế mà còn chưa đủ sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ không ra cơ. Cảnh Dĩ Phong thấy Lịch Hòa Quang thì cười bảo, sư huynh ở bên cạnh quan sát đã lâu rồi nhỉ? Sắc mặt Dư Đồng cũng dịu đi nhiều. Bọn họ quá quen thuộc với Lịch Hòa Quang, cho dù hắn cố ý che giấu sự tồn tại của mình thì cũng đời nào có chuyện không bị bọn họ phát hiện ra. Thiếu chút nữa muốn rút kiếm ra chém các ngươi rồi. Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói, ê, đùa kiểu này không buồn cười à nha? Nụ cười tươi của Cảnh Dĩ Phong lập tức biến thành cười khổ, bây giờ một kiếm của Lịch Hòa Quang mà chém xuống thì y chẳng có sức mà chống đỡ đâu. Sư huynh đừng giận. Ta không giận. Lịch Hòa Quang nhíu mày nói, hai người giận dỗi nhau thì đánh một trận cũng là bình thường, cơ mà không thể quá trớn, cần gì vì ganh đua khí phách mà làm đến mức này. Nghe Lịch Hòa Quang nói vậy, Cảnh Dĩ Phong như cảm giác được gì đó, ngươi nghĩ bọn ta vì sao mà đánh nhau? Vì chuyện tình cảm, ta không rõ lắm, có lẽ phải đi hỏi Tạ đạo hữu một chút. Lịch Hòa Quang nhìn Cảnh Dĩ Phong rồi lại nhìn Dư Đồng, nếu hai người có cần thì ta đi hỏi giúp cho cũng được. Sư huynh Dư Đồng tức đến độ phun thêm một ngụm máu, huynh nghĩ ta và y. Trong khoảng thời gian đồng hành này, hai người đều dành hết tâm tư cho đối phương, tuy rằng đạo thống có hơi khác biệt, nhưng có tiền lệ của Tạ đạo hưu và Văn đạo hưu, ta sẽ không ngăn cản hai người. Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói, sư huynh cảm giác ta là loại người dễ thay lòng đổi dạo như thế sao? Dư Đồng khét cười, hay là sư huynh nghĩ, sự si mê mà hai kẻ bọn ta dành cho huynh, thật ra đều cực kỳ đáng cười. Lịch Hòa Quang im lặng một thoáng, vẻ mặt rối rắm, thứ tình cảm mà hai người nói, ta thật sự khó mà hiểu được. Tình huynh đệ, tình bằng hữu hay thậm chí sự đồng điệu giữa địch nhân với nhau, ta đều hiểu được. Nhưng ta không hiểu, vì sao người tu chân phải vướng bận với tình yêu, đại đạo mới là thứ chúng ta theo đuổi suốt đời cơ mà. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút cảm giác nào ư? Cảnh Dĩ Phong tiến lên một bước, nhìn chân chân vào Lịch Hòa Quang. Lịch Hòa Quang hoang mang. Hắn không thể nào trả lời câu hỏi của Cảnh Dĩ Phong, bởi vì hắn không hiểu. Bắt đầu từ khi biết nhớ, hắn đã là đệ tử của trưởng môn Quy Nguyên Tông, là đại sư huynh của biết bao sư đệ sư muội ở Quy Nguyên Tông. Sư môn gặp nạn, hắn từ đại thế giới chạy về. Tạ Trinh Hồng là bằng hữu của hắn, lại cũng hại tông môn phải phong sơn trăm năm, cho nên hắn đối chiến với Tạ Trinh Hồng, bất luận thắng hay thua thì đều xem như mình có đường ăn nói với sư môn. Dư Đồng luôn nói Lịch Hòa Quang đã cứu Yiye, chỉ có Lịch Hòa Quang đối xử đặc biệt với Yiye, nhưng hàng năm số người Lịch Hòa Quang cứu nhiều đến nỗi đếm chẳng xuể, hắn đâu nhớ Dư Đồng là người nào. Song tình đồng môn giữa hắn và Dư Đồng thật sự tồn tại, sự đồng điệu với Cảnh Dĩ Phong cũng tồn tại. Hắn có thể thành tâm chúc phúc cho Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, cũng có thể thành tâm chúc phúc cho bất cứ người nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ nhân vật chính trong việc này lại biến thành chính hắn, phải phản ứng như thế nào đây? một kẻ dâng hiến bản thân cho kiếm đạo của chính mình, một phần còn lại thì dâng hiến cho tông môn của mình, đâu còn dư tình cảm để đáp lại người khác. Nhưng hắn đối với Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng lại có khác biệt. Đại sư huynh, ánh mắt Dư Đồng dần trở nên sáng tỏ, thật ra huynh mới là kẻ vô tình nhất. Xin lỗi. Lịch Hòa Quang không biết mình có thể nói gì ngoài hai chữ này. Sư huynh, huynh không cần phải giải thích với ta. Dư Đồng nở nụ cười, những năm qua, ta gây ra biết bao phiền toái, đều là huynh giúp ta giải quyết, huynh cũng nhiều lần nói cho ta rằng ta và huynh không có khả năng, nhưng ta vẫn chưa hết hy vọng, lại còn tạo thành nhiều rắc rối cho huynh. Trước kia khi Tạ Trinh Hồng còn ở Quy Nguyên Tông, ta nghe hắn hay niệm kinh rằng, sắc tức là không, không tức là sắc, ta cứ cảm thấy kỳ lạ, sau này tự tìm một bản kinh Phật để đọc thử, cũng thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sư huynh là chấp niệm của ta, trong thời gian ngắn, có lẽ ta không thể nào buông bỏ huynh được. Thấy thần sắc Dư Đồng càng lúc càng lạ, lòng Cảnh Dĩ Phong đông lóe lên một ý nghĩ, ngươi muốn chuyển sang tu Phật đạo ư? Có gì mà không thể? Dư Đồng cười nhạt, buông bỏ đồ đao, trong tay ta tuy không có đồ đao, nhưng lại có nghiệp chướng còn ghê gớm hơn cả đồ đao, hôm nay có thể thông suốt, ngươi nên thấy mừng cho ta mới phải. Nói tới nói lui, duyên phận giữa mình và đại sư huynh, chẳng qua là trong lúc nguy nan đưa một thanh kiếm và cả một câu hỏi hàn ân cần. Một chuyện bé còn con đối với Lịch Hòa Quang, lại khiến Dư Đồng lấy lại động lực sống. Khi y biết trong số những kẻ muốn giết mình có cả cha mẹ mình, ý đã không muốn sống nữa rồi. Nhưng Lịch Hòa Quang đã xuất hiện trước mặt y vào thời khắc ấy, Dư Đồng không thể kháng cự, lập tức ghi tạc hình bóng Lịch Hòa Quang vào trong lòng. Cảnh Dĩ Phong nói không sai, y và Lịch Hòa Quang rốt cuộc có khả năng hay không, chỉ có chính y rõ ràng nhất. Đáp án là không. Cho nên y mới tìm Cảnh Dĩ Phong đấu pháp, muốn triệt để diệt trừ đoạn tình cảm này. Có lẽ nếu mình tự chép 100, 1000, 1 vạn quyển kinh Phật thì sẽ có thể buông bỏ tình cảm dành cho sư huynh. Cảnh Dĩ Phong còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt Dư Đồng, ý lại chẳng nói được gì nữa. Nhiều năm theo đuổi như vậy, chẳng lẽ Dư Đồng không biết mệt mỏi sao? Lịch Hòa Quang hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm, muốn đậy mở trái tim hắn là gian nan biết chừng nào. Sư huynh, có thể cho ta mượn bảo kiếm của huynh dùng một chút được không? Lịch Hòa Quang đưa bảo kiếm của mình qua. Dư Đồng nhận lấy kiếm của Lịch Hòa Quang, cười nói, sư huynh đưa nguyên kiếm bản mạng cho ta mượn, không sợ ta làm hỏng sao? Kiếm nâng, tóc đen bay xuống. Sư đệ, đệ. Lịch Hòa Quang kinh ngạc nhìn Dư Đồng, nói không nên lời. Xem như cắt đứt một con đường lui của ta. Dư Đồng cười, rồi nhìn sang Cảnh Dĩ Phong, chẳng nói lời nào. Y dè bỏ thời gian gần ngàn năm, thành công cạy ra một khe hở ở cánh cửa dẫn đến trái tim Lịch Hòa Quang, việc kế tiếp có lẽ phải giao cho Cảnh Dĩ Phong rồi. Thật không cam tâm. Nhưng dù không cam tâm thì thế nào? Chuyện tình cảm vốn chẳng có đúng sai. Y dè nhớ mình từng tình cờ gặp một Phật tu tọa hóa, vốn chỉ định nhặt móc chút đồ, sau khi lấy xong mới biết Phật tu nọ chính là Khốn Ách Thiền Sư đại danh đỉnh đỉnh. Cuộc đời Khốn Ách Thiền Sư vinh quang lừng lẫy, nhưng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng khi phi thăng, tọa hóa tại Đạo Xuân Trung thế giới nhỏ bé. Đây chính là tu chân giới. Cho dù ngươi mạnh có đến đâu, thì đứng trước thiên kiếp, ngươi vẫn chỉ như một con kiến mà thôi. Càng khiến Dư Đồng để ý hơn, chính là một bức họa mà Khốn Ách Thiền Sư mang theo trong nhẫn chữ vật, y từng gặp qua người trong tranh, là Cửu Châu Ma Hoàng. Y dĩ chợt hiểu ra vì sao Khốn Ách Thiền Sư lại tọa hóa ở Đạo Xuân Trung thế giới này, cũng hiểu ra vì sao về sau ông lại hành tung bất định, bặt vô âm tín. Cũng là khốn khổ vì hải tình. Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, tiêu sái tự do, dung mạo tuyệt thế, bình sinh không biết đã khiến bao kẻ tương tư, nhưng ánh mắt Văn Xuân Tương chỉ dành cho một mình Tạ Trinh Hồng mà thôi, và ngược lại cũng thế. Trên thế giới này, người đơn phương như y còn có rất nhiều, cũng không phải chỉ có mình y. Sư huynh, ta đi trước. Dư Đồng chắp tay bái Lịch Hòa Quang, rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt Cảnh Dĩ Phong và Lịch Hòa Quang. Cảnh Dĩ Phong nhìn gương mặt mê mang của Lịch Hòa Quang, trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ. Dư Đồng đã đi, thế nhưng kế tiếp còn có việc gian nan hơn đang chờ mình. Cửa lòng Lịch Hòa Quang đã hé mở một phần, nếu mình mà buông tay thì dù Dư Đồng thành Phật tu thì cũng sẽ phá sát giới chạy tới đây giết mình mất. Huống chi, y không hề muốn buông tay. 16. Đại sư huynh, các sư đệ lại đánh nhau rồi. Đại sư huynh, sư phụ gọi huynh qua. Ồ, là Hòa Quang đấy à, sư phụ con quả thật đã thu được một đồ đệ tốt. Ở Vạn Ma Cốc cũng có một thiên tài như con, tên là Cảnh Dĩ Phong, rất có thể chính là đối thủ của con sau này, con phải cẩn thận. Nếu hỏi ở Quy Nguyên Tông, ai là thần tượng trong lòng các đệ tử trẻ tuổi, vậy thì đó chắc chắn là Lịch Hòa Quang. Mỗi đời Quy Nguyên Tông đều sẽ có một người như vậy, bọn họ hoàn mỹ về mọi mặt, không bao che thiên vị, công chính vô tư, là bảng hiệu của toàn bộ đệ tử trẻ, cũng là bảng hiệu của cả tông môn. Bảng hiệu đời này, tất nhiên chính là Lịch Hòa Quang. Lịch Hòa Quang từ nhỏ đã biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, là Quy Nguyên Tông đã trao cho hắn hết thảy. Sư phụ của Lịch Hòa Quang cũng từng lo rằng hắn sẽ muốn đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, nhưng Lịch Hòa Quang chẳng hề hỏi một chữ nào về bọn họ. Đối với Lịch Hòa Quang, trước khi nhập đạo, tông môn là tất cả của hắn. Nhưng Mậu Mân chân nhân lại bảo với Lịch Hòa Quang rằng, ngoài tông môn, còn có bầu trời cao vời vợi mà hắn chẳng tưởng tượng nổi, còn có thứ đáng để hắn sau này theo đuổi, hiện giờ hắn không cần phải gửi gắm tất cả tình cảm vào tông môn. Phân phân hợp hợp, cho dù là Quy Nguyên Tông thì cũng sẽ có ngày suy vong. Lịch Hòa Quang nhìn sư phụ, lòng dâng lên nỗi xúc động, không, sẽ không đâu, hắn sẽ không để Quy Nguyên Tông suy vong. Hắn lớn lên ở đây, từng đi qua mỗi nơi mỗi chốn ở Quy Nguyên Tông, đối với hắn nơi này còn quan trọng hơn cả chính bản thân hắn, chỉ cần hắn còn sống thì sao nỡ để nó suy vong. Nếu tu sĩ tu hành là đi ngược với trời, vậy thì hắn đi ngược với trời để bảo vệ tông môn, cũng đâu phải không được. Thừa mới tập kiếm đạo chính là ranh giới sinh tử tồn vong của Lịch Hòa Quang. Một sư muội bị bắt cóc, hắn đi ngang qua nơi này nhận được tin cầu cứu của sư muội, bèn vội vàng chạy tới. Đáng tiếc khi Lịch Hòa Quang tới thì phát hiện ra ngay từ đầu đây vốn là một âm mưu nhằm vào hắn. Một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn thì làm sao chống lại được ba tu sĩ kỳ kim đan? mà người sư muội hắn tưởng là cầu cứu hắn thì đã phiền chán sự khắt khe của tông môn, dùng bỏ sư môn mà đi rồi. Còn Lịch Hòa Quang chính là món đại lễ mà vị sư muội này dâng tặng cho ma đạo. Lịch Hòa Quang nhiều năm tập kiếm mà lại chẳng hiểu kiếm, tuy đã trúc cơ đại viên mãn nhưng vẫn mãi chẳng tìm thấy đường kết đan. Kiếm ý của hắn còn chưa đủ, ở Quy Nguyên Tông cũng chẳng có bao nhiêu kiếm tu lợi hại. Không phải Mộ Mân không muốn để Lịch Hòa Quang tới Lạc Kiếm Tông, chỉ là bản thân Lịch Hòa Quang không đáp ứng mà thôi. Đại đệ tử của Quy Nguyên Tông mà lại đến Lạc Kiếm Tông để học kiếm đạo, mặt mũi tông môn biết vứt đi đâu. Thấy Lịch Hòa Quang kiên trì như vậy, Mộ Mân cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Trong giây phút chỉ mảnh treo chung, Lịch Hòa Quang khuấy động Long Hổ chi tượng, đặt thành kim đan ngay tại đó, chém chết mấy tên ma tu kim đan kia. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới phát hiện thanh kiếm trong tay mình đã biến hóa. Bản thân hắn chính là một thanh kiếm. Có thể cảm nhận được đất trời mênh mông này, có thể cảm nhận được quyển sinh sát trong tay, có thể biết mũi kiếm sẽ đâm thủng lồng ngực kẻ khác, đó sẽ là tư vị thế nào. Thì ra đây chính là kiếm đạo. Lịch Hòa Quang vừa tìm ra lối đi, lại đang giữa lúc kết đan nguy nan, chẳng mấy chốc thể lực hắn hết chống đỡ nổi, cơ thể ngã xuống. Trong lúc mơ màng, hắn thấy đằng trước có vài người bay xuống. Thiếu chủ, mấy kẻ này hình như là lũ bại hoại mấy ngày trước muốn gia nhập Vạn Ma Cốc chúng ta. Một tu sĩ nhìn đám người ngã dưới đất, cất giọng thưa. Ồ, không phải người Vạn Ma Cốc chúng ta, chết thì chết thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhưng trong này còn có một kiếm tu, có điều không biết là ai. Lúc ấy trên người Lịch Hòa Quang toàn là máu tươi của địch nhân. Sau khi kết đan cơ thể còn bài trừ ô uế, trông dáng dấp cực kỳ chật vật. Chắc là kiếm tu đi lại bị những kẻ này nhắm vào, cuối cùng bọn chúng lại bị hắn giết sạch. Nếu hắn vất vả sống sót được thì bỏ qua cho hắn đi. Chúng ta đi thôi. Vâng ạ. Nỗi lo của Lịch Hòa Quang rốt cuộc cũng tan đi. Vạn Ma Cốc, thiếu chủ. Thì ra y chính là Cảnh Dĩ Phong sao? Tác giả có lời muốn nói. Viết thêm một chút về quá khứ của Lịch Hòa Quang, kẻo mọi người xem không hiểu. O. Nói ngắn gọn lại là Dư Đồng dùng sai cách công lược, nhưng cuối cùng khi phát hiện cách công lược đúng thì lại chuyển nhiệm vụ công lược sang cho Cảnh Dĩ Phong. Mặc niệm một giây vì Dư Đồng. Với cả, Lịch Hòa Quang không phải là cha đâu nha, hắn chẳng qua chỉ là không hiểu thôi, từ nhỏ được người ta bồi dưỡng như người nối nghiệp, từng kiên quyết từ chối sự theo đuổi lấy lòng của Dư Đồng, đáng tiếc gặp người không thuộc về mình, ở một mức độ nào đó thì cả Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong đều chẳng hiền lành gì cho cam. Ngày mai lại đến cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của Xuân Tương và Tiểu Hòa Thượng nha. La 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 la. Quyển 5 chương 300, chuyện hàng ngày thượng. Tạ Trinh Hồng được mời đến tham dự một Phật hội tại Phật giới. Sau khi tầng trời thứ 30 mở ra, người trong tiên giới phát hiện nơi đó hầu hết đã biến thành hoang địa. Thiên tài địa bảo trong truyền thuyết chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có mặt đất cằn cỗi hoang vu, cắt vàng mịt mù ngập trời. Chỉ còn sót lại vài công trình kiến trúc được bảo tồn nguyên vẹn. Người tiên giới tuy ngỡ ngàng xong cũng phải chấp nhận sự thật này. May mắn là trong những tòa kiến trúc đó còn lưu giữ rất nhiều hạt giống, tốt xấu gì cũng còn một đường hy vọng, gieo trồng chúng cẩn thận thì sau này có thể khôi phục lại như trước kia. Đối mặt với mảnh hoang địa ấy, người tiên giới tiến vào trạng thái hòa bình xưa nay chưa từng có. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của vô vàn tiên Phật, những hạt giống được chăm bón nhanh chóng nảy mầm. Các linh tu cũng góp sức rất lớn, gián tiếp thành lập quan hệ tốt với các tiên Phật, để cho các tiên Phật này biết rằng tác dụng của linh tu không chỉ để ăn mà thôi. Cứ như vậy mấy trăm năm, tầng 30 đã bước đầu thành hình, các tiên Phật vui mừng khôn xiết, vì thế bèn bạc quyết định mời Phật tử trở về mở pháp hội. Còn về chuyện giữa hắn và ma chuột thì cứ mở một mắt nhắm một mắt, hết thảy tùy duyên đi. Các Phật tu cấp cao ở Phật giới còn chưa nói chữ nào thì bọn họ có gì để mà nói chứ? Tạ Trinh Hồng thoải mái nhận lời. Văn Xuân Tương không ngăn cản, song trong bụng thì vẫn hơi buồn bực. Tuy đám lừa chọc kia không lay chuyển Tiểu Hòa Thượng được nhưng ai biết bọn chúng sẽ nói ra cái gì chứ? Mà không cho Tiểu Hòa Thượng đi thì lại thành ra mình hẹp hòi không có phong độ. Tiền bối, tiểu tăng đi nhé. Thay xong bộ đồ Văn Xuân Tương mới làm, Tạ Trinh Hồng bảo với ý ý. Ừ, đi sớm về sớm nha. Văn Xuân Tương gật đầu làm bộ không để ý, như thể Tạ Trinh Hồng chỉ đi ra ngoài tản bộ thôi vậy. Tạ Trinh Hồng cười đáp lại. Đợi cho Tạ Trinh Hồng đi khỏi rồi, sắc mặt Văn Xuân Tương lập tức xịu xuống. Không đi cùng thì cứ không an tâm nổi. Ý gì nghe nói pháp hội lần này có rất đông Phật tu trẻ tuổi, lỡ như có mấy kẻ bị Tiểu Hòa Thượng mê hoặc thì sao? Ngay cả y còn không kháng cự lại Tiểu Hòa Thượng, huống chi là người khác. Văn Xuân Tương nâng cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ý gì đi theo chẳng phải là xong sao? Có nhiều Phật tu như vậy cơ mà, Tiểu Hòa Thượng chưa chắc nhận ra y được đâu. Văn Xuân Tương đưa tay vuốt mặt một cái, tức khắc biến thành một hòa thượng trẻ tuổi xinh đẹp, vóc dáng cũng không tính là cao, phòng trừng còn thấp hơn Tạ Trinh Hồng cả nửa cái đầu, gương mặt có nét giống Tạ Trinh Hồng, lại vừa có nét giống Văn Xuân Tương thời thiếu niên. Nói tóm lại là vẫn rất đẹp. Cơ mà đầu chọc hơi bị sát phong cảnh. Văn Xuân Tương xoa xoa cái đầu nhắn nhủi của mình, cất tiếng thở dài, muốn giấu Tiểu Hòa Thượng thật sự không dễ dàng. Tiểu Hòa Thượng biết mình ghét lựa chọc, nhất định không ngờ mình sẽ biến thành thế này. Đến lúc đó biết đâu còn có thể chơi đùa cùng Tiểu Hòa Thượng một chút ấy chứ. Văn Xuân Tương thu hồi ma khí trên người, hiện lộ ra khí tức của công pháp Phật gia, bay về hướng tầng trời thứ 30. Đạo Hưu cũng đi tham dự Phật hội hả? Một Phật tu cười gọi Văn Xuân Tương, đạo Hưu bay nhanh lê, đạo hạnh cao thâm thế này thật khiến chúng ta bội phục. Ra là một nhóm Phật tu kết bạn cùng đi, thấy Văn Xuân Tương bay phía trước thì muốn kết giao, bèn tiến tới bắt chuyện. Văn Xuân Tương quan sát mấy Phật tu đằng sau, nhận ra công pháp của bọn họ thuộc môn hạ của Thất Phật Nan Đề Tôn giả. Thì ra là đệ tử của Phật môn chính thống, đúng là chuyện tốt, đi cùng bọn họ thì càng thuận lợi hơn cho mình. Đúng thế. Văn Xuân Tương cười từ tốn, thuật phi hành chỉ là trò vặt thôi, không nhận nổi lời tán dương của đạo hữu. Tiểu tăng Bàn Nhược, xin bái kiến chư vị đạo hữu. Ra là Bàn Nhược đại sư, tiểu tăng Tịch Thành, xin bái kiến đạo hữu. Tiểu tăng Tịch Nhã. Tịch Tàng. Ba vị Phật tu chắp tay chữ thập hành lễ với Văn Xuân Tương, xem như giới thiệu làm quen. Giới thiệu xong rồi thì đương nhiên là hàn huyên tán gẫu. Ba Phật tu này rất đơn thuần dễ lựa, chỉ dăm ba câu là bị Văn Xuân Tương hỏi ra hết. Thì ra bọn họ đều là đệ tử dưới trướng Thất Phật Nan Đề Tôn giả, Thất Phật Nan Đề Tôn giả cũng mới trở về mấy năm trước, hiện đang bế quan tu hành, không chiếu cố đệ tử được, vậy nên mới bảo bọn họ cầm thủ lệnh đến chỗ Phật tu khác để nghe giảng pháp. Tu vi của ba người không cao lắm, nội tính cũng không phải là tốt, nhưng lại có tâm hướng Phật vô cùng thành kính cho nên được không ít Phật tu ưu ái. Được các Phật tu gợi ý, bọn họ liền tới pháp hội này với hy vọng làm quen thêm nhiều đồng đạo, cùng nhau trao đổi luận đạo. Còn Ban Nhược đạo hữu thì sao? Đợi ba người kể ra hết sạch xong, Tịch Thành mới nhớ là nãy giờ chỉ mình hắn và các sư huynh đệ nói chuyện, còn Ban Nhược đạo hữu thì chẳng xen vào được câu nào, đúng thật là xấu hổ quá. Lúc còn ở hạ giới, tiểu tăng tình cờ nhận được một phần truyền thừa, vượt qua thiên kiếp phi thăng thành tiên. Khi ra khỏi hồ phi thăng thì được mời gia nhập một thế lực nhỏ. Gương mặt Văn Xuân Tương hiện lên vẻ chua xót man mác, ai ngờ nhiều năm trước, nó lại giải tán vì tranh chấp với thế lực khác. Tiểu tăng nản lòng phách trí, bèn tìm một nơi hoang vu để bế quan tu hành, sau khi đi ra mới biết tầng trời thứ 30 đã mở, bấy giờ liền vội vàng đi tới đây, hy vọng mượn nhờ Phật pháp cao thâm của Phật tử để cắt đứt ác niệm trong lòng tiểu tăng. A Di Đà Phật, Ban Nhược đạo hữu chớ để chuyện đó ở trong lòng, ở tiên giới này thế lực tiêu vong rồi lại thành lập nhiều chẳng đếm xuể, đây là bình thường thôi. Tịch Thanh lầm tưởng là Văn Xuân Tương khó quên được chuyện này nên vội cất lời an ủi. Đồng thời, ba người bọn họ cũng thấy vị Phật tu đơn thuần này hơi buồn cười, trừ những Phật tu vừa phi thăng, cứ tưởng tông môn tiên giới cũng giống tông môn hạ giới, thì hầu như chẳng mấy ai để tâm đến chuyện tiểu này. Đa phần là thế lực này giải tán thì đi sang thế lực khác. Tu sĩ như Bàn Nhược quả thật rất ít. Họ không biết rằng, trong bụng Văn Xuân Tương cũng đang nghĩ mấy Phật tu này đúng là quá ngây thơ, nói thế mà cũng tin được hả? Quả nhiên vẫn là tiểu hòa thượng đáng tin. Tuy nói thế nhưng nhóm người vẫn chuyện trò vui vẻ, cùng tiến đến tầng thứ 30 để nghe Phật tử giảng pháp. Sau khi đến tầng trời thứ 30, tâm trạng Tạ Trinh Hồng cứ trộn rộn không yên, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó vậy. Nhưng với tu vi của Tạ Trinh Hồng hôm nay thì chỉ một ít chuyện có thể ảnh hưởng đến hắn mà thôi, hơn nữa ngẫm lại, lúc tiễn hắn đi, biểu hiện của tiền bối cũng hơi thản nhiên quá thì phải. Tạ Trinh Hồng đỡ chán, đừng bảo tiền bối muốn tới đại hội Phật pháp này đấy nhé. Cơ mà với tính tình của tiền bối thì đúng thật là có khả năng ấy. Phật tử, có vấn đề gì sao ạ? Thấy Tạ Trinh Hồng có vẻ phiền não, Hàng Long La Hán nghĩ bụng lẽ nào Phật tử không thích nơi bọn họ bố trí. Bọn họ đã tận lực bài trí dựa theo khung cảnh của đại tiểu Lôi Âm tự mà. La Hán đừng gọi tiểu tăng là Phật tử. Tạ Trinh Hồng lắc đầu nói, tiểu tăng không dám nhận, tôn giả cứ gọi ta thần tú là được rồi. Cho dù bần tăng có gọi ngài là thần tú thì cũng chỉ là một danh hiệu thôi mà. Hàng Long La Hán cười bảo, có lẽ thần tú cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, không gánh vác nổi thanh danh này. Nhưng đối với chúng ta mà nói, có thể mở ra tầng trời thứ 30 đã là hy vọng lớn lao rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc Phật tử lập ra đại hoành nguyện là đã xác định rồi. Dù về sau hồi tưởng lại lần nữa, bọn họ vẫn lấy làm kinh hãi vì đại hoành nguyện kia. Phật tổ chưa trở về, Phật tử làm vậy chính là tự chặn đường đi của mình. Đúng là tiểu tăng đã chấp nhất quá. Tạ Trinh Hồng trầm tư một lát rồi gật đầu nói, nguyên văn là trước tướng, một thuật ngữ Phật giáo chỉ chấp nhất với ngoại tướng, hư tướng hoặc ý thức cá thể mà lệch khỏi bản chất. Nếu Phật tử rảnh thì có thể đi dạo quanh Phật giới xem sao. Hàng Long La Hán cười rộ, mang theo ma chủ đến cùng cũng không sao. Văn Thủ Bồ Tát cũng nói Phật giới chúng ta đều nợ Phật tử và ma chủ một nhân quả, tầng trời thứ 30 mở ra là nhờ hai người đương nhiên nên đi thăm thú nơi này. Nếu có cơ hội, tiểu tăng nhất định sẽ chuyển lời. Tạ Trinh Hồng gật đầu đáp, có lẽ đi ngay sau khi đại hội Phật pháp kết thúc cũng được. Phật tử, mời. Hàng Long La Hán chắp tay nói. Các Phật tu bên ngoài chờ đợi đã lâu. Văn Xuân Tương thuận lợi trà trộn vào giữa đoàn Phật tu, trông thấy một rừng đầu chọc lóc, sắc mặt y lập tức trở nên khó coi vô cùng. Bàn Nhược đạo hữu, sao vậy? Thấy sắc mặt Văn Xuân Tương có vẻ tệ, đám người Tịch Thành vội hỏi han. Không có gì. Văn Xuân Tương phục hồi tinh thần, chỉ là hiếm khi mới thấy đông đảo đạo hữu như vậy cho nên có chút thất thố thôi. Ha ha, là do Bàn Nhược đạo hữu bế quan hơi lâu đấy. Tịch Thành nghiêm túc nói, từ sau khi tầng trời thứ 30 mở ra, các đại năng Phật tu mà trước kia không lộ mặt đều thường xuyên mở pháp hội để tuyên truyền giảng giải, lần nào cũng có rất đông Phật tu đến dự. Mà lần này lại còn là Phật tử, cho nên ngoài đám hậu bối chúng ta thì rất nhiều tiền bối cũng đến nữa. Sức hấp dẫn của Phật tử lớn đến vậy ư? Phật tử dùng đại hoành nguyện để mở ra tầng 30, lại xả thân ở bên ma chủ để đổi lấy hòa bình tam giới, bậc đại trí tuệ đại công đức như thế tất nhiên khiến chúng ta kính nể rồi. Tịch Thành nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng tên ma chủ kia rất đáng ghét, chẳng những thèm muốn Phật tử của chúng ta mà còn hại Phật tử phải rời Phật giới để đến ma giới. Bằng không thì chúng ta làm sao sống yên ổn được? Nếu sau này ta công thành, ta nhất định sẽ cho tên ma chủ kia biết mặt. Tịch Tàng nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng bất bình nói. Vị đạo hữu này, người rốt cuộc đã đọc bao nhiêu thoại bản kỳ quái rồi hả? Khoe miệng Văn Xuân Tương giật giật, thoại bản lưu truyền trong tiên giới hầu hết đều viết là Tạ Trinh Hồng xả thân cho ma để đổi lấy an nguy của tam giới, mà ở ma giới thì lại là Văn Xuân Tương mị lực vô biên, lại tu được công pháp thải bổ, nhu đồ hấp thu tu vi của Phật tử, thống nhất tam giới. Đương nhiên, cũng có phiên bản tin tưởng hai người là chân ái, chỉ là câu chuyện xen lẫn trong đó thật sự khiến người ta không thể nhìn cho nổi. Sư đệ, đệ tức giật kìa. Tịch Thành vỗ vỗ bả vai Tịch Tàng. Tịch Tàng ngẩn người, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mấy ngày nay dường như có dấu hiệu đột phá, tâm trạng cứ thất thường bất ổn, khiến Bàn Nhược đạo hữu chê cười rồi. Đâu có, đạo hữu nên giữ lấy bản tâm ấy mới phải. Văn Xuân Tương thản nhiên nói. Kia kia, hình như Phật tử sắp ra rồi. Đông ai đó hô lên, trung quanh lập tức yên tĩnh lại. Bên dưới đông nghịt người, nhìn chẳng thấy điểm cuối, nhưng đối với các tiên Phật này thì dù nhân số có tăng gấp mấy lần, có cách xa thêm đi nữa, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ Phật tử ở trên đài giảng pháp. Ngược lại cũng như thế. Nhìn xa rồi, nhìn xa rồi. Văn Xuân Tương cảm giác tầm mắt của Tạ Trinh Hồng đang hướng về phía mình. Tiểu hòa thượng có phát hiện ra mình không nhỉ? Văn Xuân Tương mở cờ trong bụng, đang định nhìn lại Tạ Trinh Hồng thì chợt thấy ánh mắt hắn lướt qua mặt mình, dõi về đằng sau. Thì ra
không phải đang nhìn y sao?
Văn Xuân Tương bất chợt cảm thấy tim thắt lại. Tạ Trinh Hồng cố nhịn cười, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Văn Xuân Tương.
11, tiểu phiên ngoại 12. Việc xóa đi nhân quả của luật thanh không gặp trở ngại, hậu quả tương ứng Phật tử cũng không phải không gánh nổi. Đối với tông môn, mất đi một người có thể phi thăng là việc lớn, nhưng đối với bản thân Phật tử thì lại chẳng sao. Phàm nhân thì phàm nhân thôi, nếu có cơ duyên thì sẽ lại chứng được đại đạo, còn nếu không có cơ duyên thì già yếu cô độc suốt đời cũng không hề gì. Phật tử từ nhỏ đã lớn lên ở tu chân giới, lần đầu tới nhân gian, lại còn mang hình hài một ông già, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Vì hắn có khí chất tốt, hơn nữa tuổi lại cao, cho nên dù hắn hỏi vài vấn đề rất buồn cười thì đa số phàm nhân đều chỉ xem là người già lũ lẫn. Dần ra hắn cũng biết được khá nhiều việc. Lần đầu tiên biết đói bụng là cảm giác gì, lần đầu tiên biết thì ra thứ có thể cho vào miệng không chỉ là linh mễ hay hích tốc đan, cuộc hành trình khám phá nhân gian của Phật tử có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Mà dần dần, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn, được rất nhiều hòa thượng tôn sùng, hơn nữa hắn còn am hiểu y thuật, tiếng lành lại càng đồn xa. Thái thú ở địa phương đích thân tìm đến xin hắn rời núi để chữa trị cho bệ hạ, sau khi chữa khỏi cho hoàng đế, hắn được phong làm quốc sư, chuyển vào sống ở đỉnh viện mà hoàng đế ban thưởng. Hoàng đế đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua một cao nhân ẩn sĩ nước tiếng đó đây, hơn nữa đối phương còn tinh thông y thuật, không chừng lúc nào đó có thể cứu mạng mình. Hoàng đế nào cũng sợ chết, cho nên đương nhiên càng phải trói chặt lấy Phật tử. Tuổi của Phật tử cũng lớn thêm không ít, bắt cầu cảm nhận được nỗi khổ sinh lão bệnh tử của phàm nhân, hắn chẳng thể đi đường xa được nữa, cho nên cũng quyết định ở lại, cuộc sống trôi qua cũng nhàn nhã thú vị. Không lâu sau Phật tử đổ một trận bệnh nặng, phát hiện tuổi thọ của mình chỉ còn chưa đến 10 năm nữa. 10 năm sau, cũng tốt. Hắn không nóng nổi, cũng chẳng quan tâm tu vi có tăng được hay không, vẫn cứ hưởng thụ cuộc sống của mình như trước. Song những vị khách ghé thăm hắn lại vô cùng lo lắng, cảm thấy sau trận bệnh này quốc sư trở nên càng lãnh đạm hơn. Hoàng đế cảm thấy như vậy không ổn, song lại chẳng nghĩ ra cách gì tốt. Không lâu sau, mẫu hậu ông cũng lâm bệnh, đành phải mời quốc sư rời núi lần nữa. Vừa khéo, về tôi vì muốn lấy lòng hoàng đế nên có dâng tặng một chậu mẫu đơn trắng, hoàng đế hết sức yêu thích nó. Lại nghe tiểu thái thám nói, khi đi chữa bệnh cho thái hậu, quốc sư có ngắm cây mẫu đơn trắng này một lúc. Hoa và quốc sư bên nào nặng bên nào nhẹ, hoàng đệ có thể phân rõ ràng. Vì vậy hoàng đế liền bạn chậu mẫu đơn trắng ấy cho quốc sư. Quyển 5 chương 301, chuyện hàng ngày hạ. Người muốn thành Phật đạo thì phải tu chứng đạo Phật Bồ Đề và đạo giải thoát. Người chứng được đạo giải thoát cốt ở việc đoạn trừ được các phiền não như ngã kiến và ngã chấp, không vì nhờ pháp quán tưởng thành Phật mà thành tựu. Người chứng được đạo Phật Bồ Đề cốt ở việc chứng được thức thứ 8 Như Lai Tạng, nhờ đó mà sinh khởi ra tổng tướng trí bát nhã, lại nhờ. Tạ Trinh Hồng ngồi trên đài giảng pháp, bắt đầu giảng giải từng câu từng từ về đạo thành Phật, giọng của hắn không lớn nhưng vẫn vang vọng trong tai mọi người, thanh âm thấm đẫm sự thoát tục. Các Phật tu phía dưới còn chưa kịp cảm thán phong thái của Phật tử thì Phật tử đã bắt đầu giảng pháp rồi, bọn họ đành dứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, tập trung vào nghe giảng. Thấy có nhiều người nhìn Tạ Trinh Hồng không chớp mắt, ấy thế mà lòng Văn Xuân Tương lại chẳng hề khó chịu. Giờ phút này ngoại trừ thần sắc hào hứng hơn một chút thì y chẳng có vẻ gì khác các Phật tu khác cả. Văn Xuân Tương cũng là người tinh thông Phật pháp, tất nhiên biết những lời Tạ Trinh Hồng đang từ tốn nói kia ẩn chứa thâm ý gì. Nhớ lại tiểu hòa thượng hồi xưa nói muốn giải cứu y, cũng từng bước đi đến phía trước ý như vậy. Tạ Trinh Hồng đứng trước mặt mọi người, tỏa ra ánh sáng chẳng gì sánh bằng, dù đứng ở nơi có ngàn vạn Phật tu thế này, Văn Xuân Tương vẫn có thể lập tức nhận ra Tạ Trinh Hồng. Cơ mà, Tạ Trinh Hồng như vậy lại là tiểu hòa thượng chỉ thuộc về riêng y. Ha 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 ha. Giờ Văn Xuân Tương đã là ma chủ, Phật pháp chẳng có tẹo hiệu quả nào với y, nếu thật sự muốn nghe thì trở về bảo tiểu hòa thượng niệm cho y nghe là được. Văn Xuân Tương ở bên dưới, cười ngây ngô nhìn Tạ Trinh Hồng trên đài. May mà giờ phút này mọi người đều dõi mắt về phía Tạ Trinh Hồng, không ai phát hiện thấy sự khác lạ của Văn Xuân Tương. Nhận thấy tầm mắt càng lúc càng nóng rực kia, tâm tình Tạ Trinh Hồng cũng tốt hơn nhiều, giảng giải cũng càng tinh diệu, khiến các Phật tu cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa ôn hòa vừa khoan khoái đang bao quanh bọn họ. Phật tử có vẻ đang rất vui nhỉ. Buổi giảng pháp kéo dài suốt 3 năm. Giữa chừng có không ít Phật tu tiến vào trạng thái nhập định, cũng có nhiều người cho rằng tham nhiều ăn không hết nên rời đi trước, cuối cùng chỉ còn một vài đại năng Phật tu thành danh đã lâu lưu lại trên sân. Lúc rời đi đám người tịch thành còn liếc Văn Xuân Tương mấy cái, thầm khen ngợi vị bản nhược đạo hữu này tu vi cao thâm, sau khi chào hỏi thì cũng rời đi, sau này bọn họ rồi sẽ có cơ hội gặp lại ở Phật giới thôi. Cho nên người thành Phật, nên dương nhiệt. Tạ Trinh Hồng thả chậm tốc độ nói, có vẻ cũng chú ý thấy rằng người trên sân mỗi lúc một ít đi. Có thể đến đây nghe pháp thì đều không phải hạng người ngu muội gì, bọn họ hấp thu được bao nhiêu đều là bản lĩnh của chính mình, miễn cưỡng nghe tiếp sẽ chỉ khiến đạo tâm bất ổn mà thôi. Đợi đến khi Phật tu thế hệ trẻ chỉ còn dư lại Văn Xuân Tương, Tạ Trinh Hồng mới ngừng lại. Thanh âm của Tạ Trinh Hồng dừng lại, Văn Xuân Tương lập tức nhận ra khung cảnh trên sân. Sao đám hòa thượng trên sân đều đi hết sạch rồi? A Di Đà Phật, xin cho hỏi pháp danh của đạo hữu là gì? Một vị la hán đẹp đẽ nhìn sang Văn Xuân Tương hỏi, trên người đạo hữu dường như có khí tức khác biệt, song bằng tăng tu vi thấp nên không nhận ra được. Quả nhiên là sống ở ma giới lâu nên ma khí quá nặng sao? Ở thánh địa Phật môn tại tầng 30 này, muốn che giấu bản thân đúng là rất khó. Tuy nhiên muốn vạch trần lai lịch của y một cách đơn giản thì nghĩ hay quá rồi đấy. Ta không phải đệ tử Phật giáo, cho nên không có pháp danh gì cả. Thấy Tạ Trinh Hồng cũng nhìn về phía này, Văn Xuân Tương cố kiềm chế sự đắc ý trong lòng. Thấy ánh mắt các la hán có hơi thay đổi, Văn Xuân Tương mới chậm rãi nói, không phải Phật gia các ngươi có câu chúng sinh bình đẳng sao? Ta chưa hề gây chuyện gì, chẳng qua là ngưỡng mộ Phật tử nên tới đây nghe pháp hội thôi mà. Văn Xuân Tương cười ung dung, hay là vị la hán này cảm thấy ta không nên ở đây? Bần tăng không có ý đó. La hán lắc đầu, chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi, với tu vi của các hạ thì đâu cần trà trộn giữa các đệ tử chứ. nếu các hạ đến một cách chính đại quang minh thì còn có thể làm khách của chúng ta. Ta lại thích một đống hòa thượng vây quanh ta cơ. Văn Xuân Tương nói mà mặt không đổi sắc, tim không lệnh nhịp. Tạ Trinh Hồng nghe vậy thì thầm cười, tiền bối nói thế này thì chắc là không muốn mình phát hiện ra y ngay. Nếu tiền bối có hứng thú ấy thì hắn chơi một chút cùng tiền bối cũng được thôi. La Hán Nọ không biết đáp lại kiểu gì, cứ đứng chân chân ở đó. Mấy Phật tu khác thấy La Hán Nọ bị chặn họng thì bèn tiến lên trợ giúp, các hạ lợi hại như thế, át hẳn cũng nghe rất rõ Phật hội vừa rồi, không biết cao kiến của các hạ là gì. Văn Xuân Tương phì cười, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, sao hả, chẳng lẽ ngay cả tiếng người mà các ngươi cũng nghe không hiểu, còn cần bổn tọa phiên dịch lại cho các ngươi cơ hả? Ngươi? Mấy Phật tu bị Văn Xuân Tương chọc tức, đang định đáp trả lại thì chợt thấy các Phật tu lớn tuổi bên cạnh biến sắc. Gia La Ma chủ Gia Lâm, A Di Đà Phật. Hàng Long Lan Hán nhận ra Văn Xuân Tương, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ông nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân Văn Xuân Tương xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn là vì Phật tử đấy mà. Cũng phải, nếu người trước mặt thật sự là ma tu giáp tâm bất lương thì người đầu tiên phát hiện chính là Phật tử chứ làm gì có chuyện Phật tử im ỉm mãi đến giờ. Văn Xuân Tương thoáng ngẩn người, song nhanh chóng bình tĩnh lại. Y không ngờ mình lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, quả nhiên là vì ma khí của y quá nặng, ngụy trang rồi mà vẫn khác với người thường sao? Tiếc quá, còn định chơi đùa với tiểu hòa thượng mà. Đúng thế, chính là bổn tọa. Nếu đã bị vạch trần, cứ ngoan cố không thừa nhận thì cũng chẳng thú vị gì. Văn Xuân Tương tức khắc khôi phục về hình hài ban đầu, ngạo nghễ nhìn mọi người, bổn tọa tình cờ đi ngang qua đây nên ghé vào xem các ngươi. Không ngờ các ngươi vẫn cứng nhắc vô vị như thế. Lời khiêu khích của Văn Xuân Tương chẳng khơi gợi ra bất cứ sự phản bác nào. Sau khi nhận ra Văn Xuân Tương, ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía Tạ Trinh Hồng ở trên này, dường như đang chờ mong điều gì đó. Đồng thời cũng thầm lấy làm may mắn, may mà người nán lại chỗ này đều biết quan hệ giữa Phật tử và ma chủ cho nên không phản ứng gay gắt. Hơn nữa mấy người bọn họ vì năm xưa từng ép buộc Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, nên khi thấy Văn Xuân Tương thì đều bất giác túi thấp đầu, không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao chỉ cần Phật tử ở đây, ma chủ hẳn sẽ không gây náo loạn gì quá lớn đâu. Ấy thế mà, bọn họ cũng đã ngấm ngầm thừa nhận quan hệ của hai người từ lúc nào chẳng hay. Có chỗ nào không hiểu sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Trinh Hồng điềm nhiên cất lời, cười hỏi Văn Xuân Tương. Có vài chỗ không hiểu. Văn Xuân Tương đáp ngay. Những chỗ nào? Tạ Trinh Hồng kiên nhẫn hỏi. Thứ nhất, ngươi giảng đạo làm Phật, vậy thì có phải chúng sinh đều có thể thành Phật hay không? Đúng. Thế ta thì sao? Ta cũng có thể thành Phật ư? Văn Xuân Tương hỏi Tạ Trinh Hồng. Trong lòng có Phật, đương nhiên có thể. Nhưng trong lòng bổn tọa không có Phật, trong lòng bổn tọa chỉ có ngươi thôi. Văn Xuân Tương thong dong nói. Mặt các La Hán Bồ Tát đều tái mét. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng ma chủ và Phật tử là một đôi, thế nhưng tại thánh địa Phật môn này, ở ngay trước mặt bao người, thế mà ma chủ lại công khai thổ lộ tình yêu với Phật tử. Đây đây đây, các tiên Phật không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa. Cơ mà thật ra, hai người bọn họ là đạo lữ, nói lời ái ân hình như cũng không vấn đề gì, cùng lắm chỉ là bối cảnh không thích hợp lắm thôi. Sắc mặt Tạ Trinh Hồng không đổi, vẫn giữ thần thái thản nhiên, ta biết. Các tiên Phật bắt đầu cảm thấy ngồi không yên. Dù sao Phật hội cũng đã kết thúc rồi, bọn họ không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Một Bồ Tát lập tức xin phép rời đi, theo sau đó là càng lúc càng nhiều Bồ Tát La Hán gia nhập hàng ngũ ra về, dường như chỉ nán lại thêm một giây thôi cũng là thách thức to lớn đối với đạo tâm. Chuyện giữa Phật tử và ma chủ, mấy người xuất gia bọn họ vẫn là mắt không thấy tâm không phiền, sớm rời đi thì hơn. Lát sau, người trên sân đã về hết sạch, chỉ còn lại mình Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương. Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào? Văn Xuân Tương gượng gạo hỏi. Từ lúc tiền bối bước vào nơi này. Tạ Trinh Hồng thành thật trả lời. Vậy mà ngươi giả vờ như không thấy ta. Văn Xuân Tương bực bội, tức khắc hiện đến trước mặt Tạ Trinh Hồng, méo méo tay hắn, ngươi cố ý nhìn lướt qua ta đúng không? Mặc dù đang chất vấn nhưng Văn Xuân Tương đã khẳng định rõ ràng. Tiểu tăng tưởng tiền bối muốn chơi đùa cơ, có gì thú vị chứ? Văn Xuân Tương tức đến nỗi muốn cắn Tạ Trinh Hồng một miếng, trừ chơi ngươi ra thì còn có gì hay để mà chơi đâu? Kết quả bản thân mới là kẻ bị tiểu hòa thượng chơi. Uổng công y lúc trước hết thất vọng rồi lại hớn hở, đều để cho tiểu hòa thượng xem kịch vui. Dáng vẻ tiền bối ở bên dưới chăm chú nhìn ta rất thú vị. Tạ Trinh Hồng nghiêng đầu trầm tư, nghiêm túc nói, hơn nữa, tiền bối nhìn thấy trên sân có nhiều Phật tu như vậy mà lại không nổi giận. Sao ngươi biết ta không giận? Văn Xuân Tương không muốn cho Tạ Trinh Hồng đắc ý, bèn đáp lại. Tạ Trinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương, vậy phải làm sao thì tiền bối mới nguôi giận? Tạ Trinh Hồng nhích lại gần, đôi mắt ngậm cười, dường như đã nhìn thấu hết tâm tư của Văn Xuân Tương. Cái này ngươi tự đoán đi. Văn Xuân Tương ngăn chặn đủ thứ suy nghĩ dâng trào trong lòng, cứng rắn nói, đang ở địa bàn của ngươi mà, ngươi muốn làm gì cũng được. Không thể phủ nhận, Văn Xuân Tương vẫn có chút chờ mong. Tuy rằng suy nghĩ này mà nói ra thì sẽ rất bất kính với Phật môn. Cái này hả? Tạ Trinh Hồng bắt đầu chìm vào suy tư. Văn Xuân Tương bị ngó lơ, hai mắt trợ to, không thể tin được rằng tiểu hòa thượng thật sự ném ý sang một bên như vậy. Chẳng lẽ một đạo lữ có khí chất, có vũ lực, còn có thể luận đạo cùng người đứng ở ngay trước mặt đây mà còn phải suy nghĩ vất vả như thế sao? Văn Xuân Tương thật muốn gõ đầu Tạ Trinh Hồng ra xem bên trong cấu tạo kiểu gì. Ngay lúc Văn Xuân Tương khó chịu thì một bàn tay bông kéo ý lại, ôm trầm ý vào lòng. Bởi vì đại hội Phật pháp nên trước đó tiểu hòa thượng phải tắm rửa dân hương, trên người có mùi đàn hương ngào ngạt, vô cùng dễ chịu. Như thế này thì tiền bối ngồi giận chưa? Văn Xuân Tương đỏ mặt, cũng tạm. Tạ Trinh Hồng hơi buông Văn Xuân Tương ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt ý, ghé vào càng lúc càng gần. Sau đó nâng tay gỡ chiếc lá mắt trên đầu Văn Xuân Tương xuống. Tiền bối, trên tóc ngươi dính cái gì này? Tạ Trinh Hồng buông Văn Xuân Tương ra, nghiêm túc nói. Văn Xuân Tương, cơ hội tốt như thế mà tiểu hòa thượng lại không hôn ý sao? 11, tiểu phiên ngoại 12. Trước kia Phật tử chưa từng nuôi mẫu đơn. Đừng nói là mẫu đơn, ngay cả cỏ dại cũng chưa nuôi bao giờ. Ban đầu, Phật tử không định nhận món quà này, vạn vật đều có sinh mệnh, lỡ như làm chậu mẫu đơn trắng này chết mất thì sao? Nhưng tiểu thái giám đưa mẫu đơn cho Phật tử lại lén bảo với hắn rằng, thiền sư Phật pháp vô biên, nuôi một cây mẫu đơn là chuyện quá dễ dàng. Bình thường ngài uống nước còn thừa thì cứ đổ vào trong chậu là xong. Làm thế, không hay lắm thì phải. Phật tử cau mày nói, không sao đâu ạ. Tiểu thái giám vội nói, cây mẫu đơn này khỏe lắm, nếu có vấn đề gì cứ để thợ trăm hoa trong cung đến là được. Biết bao người muốn được diện kiến quốc sư một lần kia kìa, hề hề, mình cứ nói với mấy thợ trăm hoa một tiếng là được. Phật tử thấy cũng có lý, hơn nữa đang ở phàm trần, hoàng đế đã ban cho thì không tiện từ chối. Thế là, Phật tử bắt đầu nuôi chậu mẫu đơn. Hồi đầu không để ý lắm, giờ nhìn lại mới thấy cây mẫu đơn trắng này rất có linh khí, chắc là đã có chút tu vi rồi. Đáng tiếc thế gian linh khí mỏng manh, khó mà biến hóa được. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Phật tử vốn còn lo không nuôi sống được, nếu có tu vi rồi thì chắc là không dễ chết đâu. Phật tử bắt đầu chuỗi ngày chăm mẫu đơn của mình. Tuổi lớn, dễ khô miệng khô lưỡi. Phật tử uống trà xong thì lại nhớ đến cây mẫu đơn của mình, đợi trà nguội rồi, bèn tiện tay rót vào trong chậu hoa. Ủa? Phật tử thấy cây mẫu đơn trắng kia né đi, tức là động tác không mạnh, vẫn bị nước trà rót trúng. Sau đó, lá cây hơi rủ xuống, dường như rất là bất đắc dĩ. Linh tính cao hơn hắn nghĩ. Phật tử nhủ thầm, cảm thấy hết sức thú vị. Lần tiếp theo, vẫn là nước trà uống thừa. Editor, đúng ra phải là bát nhã chứ không phải bàn nhược đâu mọi người ạ, cái lỗi to đùng mà để suốt cả chuyện có sửa hài hài. À mà bàn về khoản phúc hát trêu ngươi thì tương kém hồng nhiều lắm tương AV. Quyển 5 chương 302, Thẩm Phá Thiên thượng. Có thể nói Thẩm Phá Thiên luôn gặp thời điểm tốt, vận khí của hắn cũng rất tốt. Khi hắn tu hành, tiên giới vẫn còn đang hưng thịnh. Sư phụ hắn thành công lên cấp chuẩn thánh chỉ ngàn năm sau khi nhận hắn nhập môn, địa vị của Thẩm Phá Thiên cũng nhờ đó mà tăng vọt, tài nguyên công pháp dồi dào phong phú. Mà đến khi hai đại năng tiên ma cùng đi tới hư không vô tận, địa vị của Thẩm Phá Thiên cũng tự động nâng cao, thành công trở thành một trong tứ phương tiên đế. Có thể nói, trên con đường tu hành của Thẩm Phá Thiên, hắn gần như chưa từng bị ức hiếp. So sánh với ba vị tiên đế khác, thời gian chờ đợi của hắn cũng không phải quá dài, khi sắp có dấu hiệu đột phá thì hắn đã tìm được Phật tử, mở ra tầng trời thứ 30. Tốt số như thế, thật sự khiến ba vị tiên đế khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, bản thân Thẩm Phá Thiên lại chẳng cảm thấy mình tốt số. Trên thế giới này, nhân quả rồi sẽ có lúc luân hồi. Khi còn chưa đi đến hư không vô tận, sư phụ từng ẩn ý nhắc nhở Thẩm Phá Thiên. Tính tình Thẩm Phá Thiên quá sắc sảo, cần phải mài giũa đi. Kiếm tu đúng là cần có sự sắc bén và quả cảm, song cũng phải học cách thu thì mới được. Sau khi sư phụ rời đi, Thẩm Phá Thiên một mình bế quan vạn năm mà chẳng có tiến bộ gì, cuối cùng, hắn đáp ứng yêu cầu của ba vị tiên đế khác, thi triển bí pháp, lên đường tìm kiếm tung tích Phật tử. Chẳng biết có phải thiên đạo sắp đặt hay không, Thẩm Phá Thiên kẻ mà ở tiên giới chưa bao giờ phiền não vì tư chất của mình, lại biến thành tán ma chi thể bẩm sinh. Sau khi luân hồi thì sẽ quên hết quá khứ, duy chỉ không quên được bản năng kiếm đạo ẩn trong linh hồn mình. Thẩm Phá Thiên gia nhập Lạc Kiếm Tông, cũng là một tông môn kiếm đạo, hơn nữa sư phụ hắn kiếp này cũng là một vị kiếm tu cao cường, tán ma chi thể của Thẩm Phá Thiên quá đặc biệt, bị coi là kiếm sát, tuy cũng bị đồng môn xa lánh hoặc ít hoặc nhiều, song chí ít vẫn không đến nỗi xoa đọa thành ma tu. Sư huynh Trần Định An là người từng trải, và lại quan hệ giữa sư phụ Trần Định An và sư phụ Thẩm Phá Thiên cũng rất tốt, cho nên hắn không có ác cảm với Thẩm Phá Thiên. Chỉ là mỗi lần so kiếm, hắn cảm nhận thấy tư vị sát khí của Thẩm Phá Thiên còn hơn xa những gì người ngoài nói. Năm đó, Thẩm Phá Thiên xuống núi, vừa kết đan liền lọt vào 30 hạng đầu trên tiên đan bảng, gây chấn động khắp đó đây, khiến đệ tử các tông môn khác rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Ngươi xem Thẩm Phá Thiên của Lạc Kiếm Tông người ta đi kìa, mới trẻ măng mà đã kết đan leo lên tiên đan bảng rồi, ngươi nhìn lại mình xem. Lạc Kiếm Tông lại xuất hiện một thiên tài, không được, tháng này nếu các đệ tử còn chậm chạp nữa thì lương tháng cắt một nửa. Sao nhân tài như thế toàn bị mấy tông môn khác giành hết vậy? Trước kia đâu có nghe nói gì về Thẩm Phá Thiên đâu nhỉ? Bởi vì sát khí trên người Thẩm Phá Thiên, trưởng lão trong tông môn sợ hắn xuống núi sẽ bị người ta tưởng là ma tu rồi diệt trừ, nên trước khi trúc cơ viên mãn thì không cho hắn xuống núi. Ấy thế nhưng Thẩm Phá Thiên tự dưng đi chọc vào ưu quỷ ngũ khách, một chọi một thì bọn chúng không phải đối thủ của Thẩm Phá Thiên, nhưng liên thủ lại với nhau thì chúng thật sự rất phiền toái. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì Thẩm Phá Thiên không muốn làm phiền các sư huynh của mình, cho nên bèn tự xách kiếm đi xuống núi tìm vài món pháp khí Phật ra. Trước khi xuống núi, mắt Thẩm Phá Thiên cứ máy liên hồi, dường như đang báo hiệu điều gì đó, song lúc ấy hắn chẳng để ý máy mắt cái gì, còn chẳng bằng đi uống ngụm rượu, hơi đâu quan tâm làm thế. Thế là lần ấy xuống núi, hắn gặp gỡ Tạ Trinh Hồng. Có một người bạn như Tạ Trinh Hồng thật sự là chuyện tốt. Khi hắn nói chuyện, Tạ Trinh Hồng sẽ yên lặng lắng nghe, khiến hắn nói xong phần mình rồi thì cũng vô thức bình tâm lại. Khi nhìn Tạ Trinh Hồng, cảm giác như thể không có bất cứ chuyện gì là không vượt qua được. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tạ Trinh Hồng không xét nét gì về sát khí trên người hắn. Nếu Tạ Trinh Hồng cũng niệm kinh cho hắn như tên hòa thượng tối tam tư kia thì Thẩm Phá Thiên nhất định sẽ chẳng làm bạn với Tạ Trinh Hồng rồi. Từ khi Tạ Trinh Hồng xuất hiện, đạo xuân trung thế giới liền bắt đầu thay đổi. Thật giống như thể một con manh thú ngủ say đã lâu rốt cuộc cũng thức tỉnh, vươn ra móng vuốt sắc nhọn, khiến người của đạo xuân trung thế giới tỉnh lại từ trong thanh bình. Đủ kiểu tranh đấu nổ ra, vô số tông môn dồn dập lên sân khấu, các lao tổ đại năng lãnh đời cũng lần lượt hạ sơn để làm chỗ dựa cho đệ tử tông môn mình. Ngay cả Lạc Kiếm Tông của Thẩm Phá Thiên, khoảng thời gian đó đệ tử kết đan trong tông môn cũng nhiều hơn năm trước gấp hơn 4 lần. Xác suất này đúng là đáng kinh ngạc. Mà tất cả những điều này đều là do Tạ Trinh Hồng. Chẳng ai ngờ Tạ Trinh Hồng lại xảy ra tranh chấp với các Phật tu ở Đại hội Phật pháp, sau khi phá đan thành anh không bao lâu thì buộc phải chạy khỏi đạo xuân trung thế giới đào vong đến nơi khác. Vị hảo hữu này của hắn xưa nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không dễ gây thù kết toán với ai, nhưng hiền lành thì bị người ta bắt nạt, cho dù hảo hữu sống khiêm tốn đến nhường ấy mà vẫn bị kẻ xấu xa hãm hại. Thẩm Phá Thiên không nhớ rõ tâm trạng mình lúc ấy là thế nào,
chỉ nhớ nếu không có Tam Tư và Chu Ninh ở phía sau kéo hắn lại thì có khi hắn đã rút kiếm chém người rồi. Trước khi hắn xuống núi, Trần Sư huynh bảo với hắn rằng, việc ở tu chân giới không phải đều dùng một thanh kiếm mà giải quyết được, hôm nay xem ra, đúng thật là như thế. Chỉ hận kiếm trong tay hắn không đủ nhanh, không đủ mạnh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Sau khi Tạ Trinh Hồng rời đi, Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh cùng đến gặp Thẩm Phá Thiên, nói bọn họ muốn cố gắng bế quan tu hành. Bọn họ cứ tưởng lọt vào 10 hạng đầu trên Thiên Đan bảng đã đủ để tiếu ngạo quần hùng rồi, nhưng trước mặt các tu sĩ đại năng chân chính, họ chỉ như đám trẻ nít chẳng có sức phản kháng. Đối với thiên địa này, kỳ kim đan quả thật chẳng là gì cả. Mà so với vô số đại thế giới, đạo xuân trung thế giới càng nhỏ bé đến đáng thương. Muốn tiến thêm một bước, muốn có được tu vi cao hơn, muốn bảo vệ mình khi gặp phải chuyện như thế, thì nhất định phải không ngừng tiến tới. Sau khi trở về, Thẩm Phá Thiên cũng tuyên bố bế quan, trùng kích Kỳ Nguyên Anh. Người trong sư môn đều khuyên Thẩm Phá Thiên đừng khăng khăng cố chấp, phải rèn giũa căn cơ thêm chút nữa, nhưng Thẩm Phá Thiên từ chối ý tốt của bọn họ. Giờ hắn đang hừng hực chiến ý, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì biết phải chờ tới bao giờ đây. May mà Thẩm Phá Thiên phá đan thành anh rất thành công, cũng được Đãng Kiếm Tiên Tông coi trọng, thuận lợi được đón đến đại thế giới. Thẩm Phá Thiên vui mừng khôn xiết, cảm giác mình có thể tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo rồi. Đáng tiếc, sau khi đến đại thế giới, mọi thứ đều thay đổi. Sau khi Thẩm Phá Thiên đạt thành Nguyên An, tán ma chi thể mà Tạ Trinh Hồng phong ấn cho hắn càng lúc càng ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính ma không thể đứng chung, tu vi kiếm đạo của Thẩm Phá Thiên cũng tiến triển càng ngày càng chậm. Cho dù hắn luyện tập khắc khổ hơn người khác gấp 10 gấp trăm lần, thì kiếm khí vẫn nhanh chóng tiêu tan, tựa như bị chút vào một cái túi rách vậy. Nhìn kia, chính là tên điên đó đấy, ngày nào cũng luyện kiếm. Hai, các trưởng lão đều nói hắn không thích hợp với kiếm đạo, bảo hắn mau chuyển sang tu đạo thống khác đi, tiếc là hắn chẳng chịu nghe. Ban đầu sống ở trung thế giới, dựa vào cố gắng thì còn làm kiếm tu được. Nhưng giờ đến đây thì không dùng cách ấy được đâu. Chẳng có thiên phú mà còn muốn làm kiếm tu à? Đúng là buồn cười quá xá. Cái tính khó ở như thế thì đến ông trời cũng ngứa cả mắt, ha ha ha. Còn dám gọi mình là phá thiên dị cơ, ta thấy sắp rơi xuống đất đến nơi rồi ấy chứ, ha ha ha. Thẩm Phá Thiên chuyên tâm luyện kiếm, bỏ ngoài thai những lời đàm tiếu ấy, không để nó ở trong lòng. Hồi đầu Thẩm Phá Thiên cũng hơi giận dữ. Thế nhưng hắn càng giận thì những kẻ này lại càng vui, khiến thời gian luyện kiếm của hắn cũng rút ngắn lại. Thẩm Phá Thiên vốn là đệ tử nội môn, nhưng mấy tháng liền mà tu vi của hắn vẫn không đạt tới trình độ đệ tử nội môn nên có, cho nên liền bị hạ xuống thành đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn thì sẽ được người khác ca ngợi và chào đón, còn đệ tử nội môn trở thành đệ tử ngoại môn thì đãi ngộ nhận được lại khác biệt rõ ràng. Trong mắt các đệ tử ngoại môn đó, Thẩm Phá Thiên không có thiên phú mà còn chiếm cứ vị trí đệ tử nội môn bọn họ hàng cao khác, đúng là lãng phí. Đổi lại thành bọn họ thì tuyệt đối chẳng có chuyện bị tước bỏ vị trí đệ tử nội môn một cách dễ dàng như vậy. Theo lý đương nhiên, Thẩm Phá Thiên bị ức hiếp. Đệ tử ngoại môn mỗi năm đều phải làm nhiệm vụ sư môn giao phó, thế nhưng nhiệm vụ này cũng phân chia tốt xấu. Sau khi xác nhận Thẩm Phá Thiên không có hy vọng trở lại nội môn, các trưởng lão ngoại môn liền giao cho hắn nhiệm vụ phiền toái mà chẳng ai muốn làm, thường là đi đến những tiểu thế giới linh khí mỏng manh để hỗ trợ. Không chỉ phiền phức mà còn tốn thời gian công sức, bỏ công ra mà chẳng được ích lợi gì. Thẩm Phá Thiên không nói một lời, cứ thế nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Hiện giờ cơ thể hắn hấp thu linh khí vô cùng chậm, đối với hắn thì đại thế giới hay tiểu thế giới cũng chẳng có gì khác nhau. Hắn cũng từng nghĩ vì sao chuyện này lại xảy ra với mình, từ nhỏ đến lớn được mọi người khen ngợi tâm bốc, thế mà đùng một cái biến thành kẻ không thiên phú mà người khác nhắc tới, nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên thoáng qua mà thôi. Thẩm Phá Thiên có thể cảm nhận được rất nhiều kiếm ý, cũng có thể lĩnh ngộ được đủ thứ ảo diệu. Chỉ là thân thể dường như hoàn toàn không phối hợp với thần thức của hắn, thứ nghĩ trong đầu và thứ kiếm trong tay thi triển ra hoàn toàn không giống nhau. Ban đầu, Thẩm Phá Thiên còn tìm chút đan dược để bổ trợ, khổ nỗi chẳng hề có hiệu quả. Dần dà, hắn cũng từ bỏ ý tưởng đó. Có thời gian làm mấy cái này, chẳng thà đi luyện kiếm tiếp còn hơn. Nếu hắn thật sự không có thiên phú, thà có cố gắng thì ít nhất sẽ không khiến bản thân hối hận. Bắt đầu từ khi bước vào con đường tu chân, hắn đã biết mình nhất định sẽ là kiếm tu. Trừ nó ra, đạo thống khác đều chẳng phải thứ hắn mong muốn. Vị tiểu ca này, xin hãy chờ chút. Thẩm Phá Thiên đang đi trên đường, đông có một đạo nhân ăn mặc rách dưới chạy tới gọi với theo. Thẩm Phá Thiên hiện đang ở hành sở tiểu thế giới để làm nhiệm vụ do sư môn chỉ định, linh khí ở nơi đây phải nói là cực kỳ ít ỏi. Trừ một khu vực nhỏ có người tu chân tồn tại ra thì còn lại hầu hết đều là phàm nhân luyện chút công phu võ đạo. Tuy cũng có thể phi thiên độ địa, nhưng cần phải mượn ngoại lực, hơn nữa bay cũng không đủ cao không đủ nhanh. Có chuyện gì? Thẩm Phá Thiên quay đầu lại hỏi đạo nhân nọ. Ta thấy ấn đường của tiểu ca tối đen, chắc là mấy năm nay vận khí không được tốt lắm đúng không? Đạo nhân cười tủm tỉm hỏi. Vận khí của ta rất tốt. Thẩm Phá Thiên cũng quen với mấy đạo nhân xem bói kiểu này rồi, đa phần là hạng lừa đời lấy tiếng, sấn đến bảo ấn đường ngươi tối đen, thậm chí còn chẳng thèm sửa một chữ nào. Ấy ấy, tiểu ca ơi, ngươi hãy nghe ta nói, gần đây ngươi nhất định là làm nhiều công ít, vất vả bao năm đều đổ sông đổ bể. Đừng có bám theo ta nữa. Vỏ kiếm của Thẩm Phá Thiên đã đặt trên vai đạo nhân nọ, ta không có tiền đâu. Nhưng đạo nhân còn chưa nói xong thì Thẩm Phá Thiên đã đi mất dạng rồi. Thật đáng tiếc. Đạo nhân thở dài nói, tán ma chi thể hiếm có như vậy mà. Cơ mà tính tình thế này, bắt về làm đồ đệ cũng không tệ. Quyển 5 chương 303, phiên ngoại Thẩm Phá Thiên Trung. Ninh Thụy Hàm mãi chẳng nhận đồ đệ, bên phía chủ thượng có phê bình một cách kín đáo. 10 vị thành chủ đứng đầu tiểu ma giới đều cần phải thu nhận 1 đến 2 đồ đệ. Một trong hai kẻ đó sẽ được chọn làm thân thể cho ma chủ, kẻ còn lại mới kế thừa chức vị thành chủ. Hơn nữa việc lựa chọn thân thể này được Trạm Thương Sinh hết sức thúc đẩy, bên phía ma chủ thì không nắm rõ. Cần phải có một cái cớ. Mà quan hệ sư đồ chính là cái cớ tốt nhất, cho dù quý hiết có hoài nghi thì cũng sẽ không tra xét kỹ càng. Cũng chính vì chuyện gì Trảm Thương Sinh cũng suy nghĩ cho quý hết, nên cho dù Trảm Thương Sinh giấy lên Tinh Phong Huyết Vũ ở tiểu ma giới, các thành chủ này cũng chưa từng nói nửa câu không tốt về nó trước mặt quý hết. Mạng của Ninh Thụy Hàm là do Trảm Thương Sinh cho, đồng thời lại mang xuất thân kiếm nô, ý cực kỳ trung thành và tận tâm với quý hết. 99 tòa thành trong tiểu ma giới, 10 thành đứng đầu chỉ thay đổi vị trí qua lại giữa 10 người bọn họ, cho dù thi thoảng có người mới gia nhập thì cũng nhanh chóng bị thay thế. Ninh Thụy Hàm cũng là tiên thiên ma thể, có điều tuổi y không còn trẻ, đạo thống đã xác lập, cho nên ma chủ không dùng được. Bởi vậy, ý nhất định phải tìm đồ đệ cho mình. Sự xuất hiện của Thẩm Phá Thiên quả thực là một niềm vui bất ngờ. Tiên thiên kiếm tu, còn là tán ma chi thể, tu vi nguyên anh, ngoại hình diện mạo không có vấn đề gì. Một người như thế chọn làm thân thể cho ma chủ, có vẻ cũng không có gì là không tốt. Ban đầu, Ninh Thụy Hàm quả thực không có ý đồ tốt lành. Ý ủy vào tu vi, bám theo Thẩm Phá Thiên quan sát hồi lâu, dự định cắt đứt hết thảy mọi nhân quả của hắn. Thẩm Phá Thiên là người kỷ luật, dù đến tiểu thế giới này song chưa từng lười biếng, ngày nào cũng chăm chỉ khổ luyện. Chỉ là trong mắt Ninh Thụy Hàm, sự khổ luyện ấy lại thành không tự biết mình. Một tu sĩ tán ma chi thể như ngươi, luyện kiếm pháp chính đạo này chỉ tổ phí công thôi, dù có luyện mấy luyện nữa cũng chẳng có tiến triển gì đâu. Mà buồn cười là luyện lâu như thế mà còn chưa biết vấn đề xuất phát từ chỗ nào, có thể thấy tính tình kẻ này rất bảo thủ ngu dốt. Nếu đổi lại là người khác thì có khi đã nhận ra điểm khác thường từ lâu, dốc hết tâm tư đi cải thiện thể chất của mình hoặc là lợi dụng thể chất ấy rồi. Thẩm Phá Thiên đang luyện một bộ kiếm pháp nội môn của Đãng Kiếm Tiên Tông, tuy hắn bị giáng xuống làm đệ tử ngoại môn nhưng kiếm pháp của đệ tử nội môn vẫn chưa bị tịch thu. Giờ phút này hắn đang luyện thức Thanh Phong Đãng Đãng, hóa kiếm ý thành vô hình, tung chiêu ra như thể làn gió nhẹ phất qua, uy lực cực kỳ ghê gớm, song hắn cố cách mấy vẫn chẳng luyện được. Thẩm Phá Thiên thu kiếm, khẽ nhíu mày. Hắn biết tinh túy của chiêu này nằm ở đâu, nhưng mỗi khi kiếm ý tản ra thì lại lập tức tan biến, thật giống như không chịu khống chế vậy. Không hề có cách khắc phục nếu tình huống này xuất hiện ở bất cứ kiếm chiêu nào. Thẩm Phá Thiên rút kiếm, lại luyện một lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Ồ, muốn bỏ cuộc rồi sao? Thấy Thẩm Phá Thiên ngồi xuống đất, Ninh Thụy Hàm bắt đầu tự hỏi. Theo y thấy, nếu Thẩm Phá Thiên đủ sáng suốt thì nên đổi đạo thống đi chứ không phải cứ chấp nhất với cái này, cho dù chuyển thành pháp tu, sát khí bẩm sinh của hắn cũng có thể khiến lực sát thương của thuật pháp tăng mạnh. Mà kiếm pháp chính đạo lại không hợp với sát khí, hai thứ đối chọi nhau, đương nhiên sẽ mất uy lực. Thẩm Phá Thiên nhớ lại lời sư phụ từng nói với hắn thừa mới bước vào con đường tu hành. Trên thế giới này tồn tại ngàn vạn loại kiếm đạo, có loại dịu dàng như nước và cũng có loại lạnh lùng như băng. Người cầm kiếm khác nhau, cho dù dùng cùng một chiêu kiếm pháp thì cũng khác một trời một vực. Hôm nay con gia nhập con đường tu kiếm của chúng ta, phải nhớ rằng kiếm đạo vô thường, duy đạo vĩnh hằng. Vâng thưa sư phụ. Xuất sư nhiều năm, xưa kia người sư phụ dẫn hắn nhập môn cũng du lịch bên ngoài chẳng rõ tung tích, nhưng lời sư phụ nói năm ấy thì hắn chưa bao giờ quên. Kiếm pháp có lợi hại đến mấy thì cũng là do con người sáng tạo ra, đường này không thông thì đổi đường khác. Kiếm khí trên người khó khống chế, vậy thì hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất định là có quy luật để tuân theo. Thẩm Phá Thiên đứng dậy từ mặt đất, tiếp tục luyện kiếm. Ban đầu, tốc độ của Thẩm Phá Thiên rất chậm, chậm đến nỗi khiến người ta tưởng là hắn đang chơi đùa. Nhưng dần dần, tốc độ của hắn bắt đầu tăng nhanh, mỗi chiêu mỗi thức, mỗi cử mỗi động đều đồng bộ với thanh kiếm trong tay. Nếu kiếm khí không thể khống chế, vậy thì không khống chế nữa. Lấy tâm viết kiếm, lấy đạo ngự kiếm. Đạo của kiếm không phải thứ người thường có thể tập được. Kiếm của Thẩm Phá Thiên bỗng dưng biến mất. Hắn cuối cùng cũng luyện thành chiêu Thanh Phong Đãng Đãng này, nhưng đây cũng không phải là Thanh Phong Đãng Đãng. Chiêu thức của hắn thì đúng, thế nhưng hiệu quả lại khác biệt rất lớn với Thanh Phong Đãng Đãng. Hắn không biết mình luyện bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì cơ thể đã chẳng còn bao nhiêu linh lực, thân xác của Kỳ Nguyên Anh mà vẫn bị kiếm cứa ra vết máu. Ha ha, ha 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 ha. Thẩm Phá Thiên kiệt sức, mặc cho bản thân ngã xuống đất. Khoảnh khắc hắn chạm đất, thanh kiếm đã biến mất lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn cuối cùng cũng luyện thành. Long Thúy, Đa Tạ Mi. Thẩm Phá Thiên cầm lấy bảo kiếm bản mạng của mình, khẽ nở nụ cười. Cho dù bị người khác vũ nhục, phỉ báng, cười nhạo, trêu cợt, Thẩm Phá Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình là người không hợp tập kiếm. Từ khi luyện thành Long Thúy làm bảo kiếm bản mạng tới nay, hắn vẫn luôn vững bước trên con đường kiếm đạo này. Dù đến đại thế giới bị người ta xem là kẻ tầm thường, hắn cũng chẳng hề muốn thay đàn đổi dây. Thẩm Phá Thiên không biết rằng, mọi hành động của hắn tối nay đều lọt vào mắt một kẻ khác. Giống quá. Ninh Thụy Hàm nhìn Thẩm Phá Thiên, dường như trông thấy bản thân mình thừa còn trẻ. Năm xưa y cũng vì tiên thiên ma thể mà phải từ bỏ kiếm đạo. Tuy nhiên vận khí của y kém hơn một chút, tâm trí cũng kém hơn một chút. Y không thể chịu nổi kẻ khác khiêu khích, dưới cơn nóng giận liền ra tay với đồng môn, ma thể cũng chín muồi thành thục, chẳng mấy chốc đã bị người ta xem là tên ma tu tội ác tại trời. Nếu không nhờ gặp được Trảm Thương Sinh và Quý Hiết, y đã thân tử đạo tiêu từ lâu rồi. Nhưng Thẩm Phá Thiên chưa bao giờ từ bỏ kiếm đạo của hắn, cho nên khổ luyện nhiều ngày chỉ vì một chiêu Thanh Phong Đãng Đãng, hắn vẫn thấy đáng giá. Nếu hồi ấy mình cũng kiên định như thế, cũng chịu khó tu luyện, thì có phải hôm nay vẫn còn ở lại tông môn không? Sự đời chẳng thể sửa đổi. Ninh Thụy Hàm nhìn Thẩm Phá Thiên, lòng dâng lên chút hối hận. Ngay khi phát hiện Thẩm Phá Thiên, ý đã hào hứng báo cáo tình hình của hắn lên trên rồi, hiện tại ma chủ đã biết. Càng khiến Ninh Thụy Hàm để ý hơn là, ma chủ nói Thẩm Phá Thiên có quan hệ với một kẻ thú vị, nhất định phải mang hắn về bằng được. Ninh Thụy Hàm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận, hiếm khi hắn cảm thấy không đành lòng. Nhưng sự đã rồi, cũng chỉ cố mà bù đắp về sau được thôi. Ma chủ chưa chắc sẽ chấp nhận cơ thể như vậy, mà cũng không chỉ có mỗi Thẩm Phá Thiên để cho ma chủ lựa chọn. Nếu hủy đi đan điền nội hải của hắn, bẻ gãy bảo kiếm bản mạng của hắn, chuyên tâm khai phá tiên tiên ma thể, có lẽ vẫn còn một đường sống. Ninh Thụy Hàm là ma tu, cho dù thi thoảng động lòng chắc gần thì xưa nay vẫn luôn thẳng tay xử lý, chưa bao giờ quan tâm đối phương có chịu nhận ý tốt của mình hay không. Y thì chỉ cảm thấy, làm vậy có lẽ Thẩm Phá Thiên còn có cơ hội sống sót, mà chỉ cần sống sót thì sẽ có vô số cơ duyên.
Còn Thẩm Phá Thiên có cảm kích hay không, có biết hay không, thì liên quan gì đến ý chứ? Thẩm Phá Thiên cảm thấy mình đúng là xui tận mạng. Hắn vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ ở tiểu thế giới, khi đang định quay về tông môn thì bỗng ở đâu chui ra một tên ma tu vừa lợi hại vừa kỳ quái chặn đường hắn, luôn miệng nói muốn nhận hắn làm đồ đệ, còn bảo rằng hắn là tiên tiên ma thể gì gì đó. Đúng là buồn cười. Thẩm Phá Thiên tất nhiên không muốn dây dưa với người này, nhưng khi muốn rút kiếm chống trả thì còn chẳng trụ nổi một lát trong tay đối phương. Kẻ này ít nhất cũng là đại năng kỳ hóa thần, không, kỳ độ kiếp. Đại năng như vậy ở bất cứ nơi nào cũng đều là nhân vật được tông môn cung phụng, sao lại tự dưng lại xuất hiện trước mặt hắn? Chẳng lẽ lời đối phương nói là thật? Không, dù mình có là tán ma chi thể gì đó thật thì cũng không cần phải làm một ma tu. Từ trước đến nay, hắn chỉ luôn muốn làm kiếm tu mà thôi. Đạo Xuân Trung thế giới là một nơi tốt, Lạc Kiếm Tông cũng không tệ. Ninh Thụy Hàm mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ như thể tình thế bắt buộc, ta không thể làm gì đáng kiếm tiên tông các ngươi, thế nhưng một Lạc Kiếm Tông nho nhỏ, lão phu vẫn chẳng để vào mắt đâu. Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Phá Thiên lập tức khựng lại. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thẩm Phá Thiên nhìn chằm chằm kẻ chặn trước mặt mình, vung lời chất vấn. Ta đã nói rồi đấy thôi, ngươi cứ ngoan ngoãn làm đồ đệ của lão phu là được. Ninh Thụy Hàm cười nói, còn đạo thống kiếm tu gì đó, phế thì phế đi, bằng không nó sẽ cản trở uy lực tán ma chi thể của ngươi. Chỉ cần ngươi an tâm theo ta đến tiểu ma giới, ta bảo đảm Lạc Kiếm Tông sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tiểu ma giới? Ngươi là vị thành chủ nào ở tiểu ma giới? Thẩm Phá Thiên bắt được trọng điểm. Không sai. Ninh Thụy Hàm gật đầu, kẻ bất tài này chính là thành chủ Ninh Thụy Hàm của Tiêu Thái Thành tại tiểu ma giới, ngươi trở thành đồ đệ của ta, sau này ngươi đương nhiên cũng là thành chủ, không ai phong hơn là làm chủ cái môn phái của ngươi sao? Thẩm Phá Thiên khẽ cắn môi, song trong lòng lại thả lòng được phần nào. Tiểu ma giới tiếng tăm lẫy lừng, hắn không biết vì sao một ma đầu như vậy đột nhiên lại muốn thu mình làm đồ đệ. Nhưng Lạc Kiếm Tông quả thực là tông môn đã nuôi dạy hắn, nếu vì hắn mà liên lụy cơ nghiệp của tông môn hủy hoại trong chốc lát, hắn sao nỡ lòng nổi. Nếu đối phương biết tông môn của hắn ở đâu thì chỉ sợ các bằng hữu của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nào, nghĩ xong chưa? Ninh Thụy Hàm thấy trong mắt Thẩm Phá Thiên lóe lên vẻ do dự, bèn bỏ thêm lửa, nếu để lỡ thời gian, tâm trạng lão phu không tốt, vậy thì điều kiện không phải thế này nữa đâu. Được. Tay Thẩm Phá Thiên siết chặt đến nỗi muốn nhỏ máu, ngươi phải giữ lời đấy. Tất nhiên là giữ lời rồi. Đỗ Nhi Ngoan, vi sư cho con thời gian một tháng, ta muốn thấy thành ý của con. Ninh Thụy Hàm không thèm để ý đến ánh mắt Thẩm Phá Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu Thẩm Phá Thiên thật sự có bản lĩnh này thì hắn còn mừng ấy chứ. Thẩm Phá Thiên quay đầu liếc nhìn Ninh Thụy Hàm, khẽ cắn môi bay về hướng Đãng Kiếm Tiên Tông. Một tháng sau, đệ tử Thẩm Phá Thiên của Đãng Kiếm Tiên Tông chiến đấu với vài ma tu, trong lúc nguy cấp đã đột phá giới hạn bản thân, chém chết ba tên ma đầu kỳ xuất hiếu, thân tử đạo tiêu. Tốt lắm, từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn đệ tử Thẩm Phá Thiên của Đãng Kiếm Tiên Tông nữa, chỉ có thiếu thành chủ Tiêu Thái Thành của tiểu ma giới ta mà thôi. Ha ha ha. Đi thôi, Đồ Nhi, cùng vi sư tiến đến tiểu ma giới nào. Ninh Thụy Hàm phất tay áo, cuốn Thẩm Phá Thiên đi, chỉ còn dư lại luồng khí tức nhàn nhạt. 11, tiểu phiên ngoại 12. Phật tử liên tiếp đổ trà cho cây mẫu đơn của mình, mẫu đơn chẳng những không héo rũ mà trông còn khỏe mạnh hơn, tiếp thêm sức sống cho đình viện tịch mịch vắng vẻ này. Thật thú vị. Phật tử nhìn cây mẫu đơn nhỏ ngày nào cũng căng tràn sức sống, cảm thấy cuộc sống trôi qua cũng thoải mái hơn. Thấm thoát đã qua đi hai mùa xuân hạ. Mẫu đơn của hắn vẫn như ngày thường, chẳng có dấu hiệu rụng lá. Gió thu lồng lộng, mẫu đơn vẫn tinh thần phấn chấn, sáng lạn rực rỡ. Nếu là người khác thì hẳn sẽ nghiên cứu cây mẫu đơn này để tìm hiểu nguyên do rồi. Xem ra vẫn là một yêu quánh ốc. Phật tử rời mẫu đơn khỏi ô cửa sổ ban đầu, đặt ở một ô cửa khác kín hơn, chỉ thấy được một nửa, người ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện cây hoa mẫu đơn nở rộ bên trong, đây cũng coi như là một sự bảo hộ nho nhỏ. Mỗi khi niệm kinh, Phật tử cũng không đến thư phòng mà cố ý niệm kinh ở trong gian phòng đó luôn. Hy vọng có thể mượn Phật pháp để giúp tiểu yêu này tẩy trừ yêu khí, sau này tu hành có thể thuận lợi hơn nhiều. Hoa mẫu đơn chỉ cảm thấy từ khi đến nơi này, tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh hơn trước kia không ít, chứ không nghĩ rằng đây là nhờ công của Phật pháp. Dù sao thì người nuôi nó cũng chỉ là một lão hòa thượng bình thường thôi mà. Chỉ cần có chút năng lực thì sẽ biết giữ gìn sức khỏe của mình, không để bản thân già đi nhanh như thế. Phải rồi, vẫn chưa đặt tên cho ngươi. Một ngày nọ, Phật tử giảng kinh xong, đống nhìn sang cây mẫu đơn bên cạnh, cười bảo, họ tục gia của ta là Văn, ta nuôi ngươi, vậy ngươi cũng theo họ Văn của ta đi. Hội tụ hết thể những gì tươi đẹp nhất của cảnh xuân nơi thế gian, chi bằng gọi là Xuân Tương đi. Văn Xuân Tương. Editor, đọc lại mấy chapter đầu edit xong muốn xuyên về quá khứ đấm vô mặt mình quá edit như con bò, mà giờ ngại sửa ghê. Quyển 5 chương 304, Thẩm Phá Thiên Hạ. Ninh Thụy Hàm xoa trán, không hiểu sao tự dưng mình lại nhớ tới chuyện xưa lắc xưa lơ như thế. Trước kia y nổi hứng nhất thời bắt Thẩm Phá Thiên về làm đồ đệ, còn phế đi đan điền của hắn nhằm muốn bảo vệ mạng sống của hắn, đáng tiếc cuối cùng chẳng thể thành công. Ma chủ thượng cũng biến mất cùng Trạm Tương Sinh, tiểu ma giới biến thành vật sở hữu của Vạn Thánh Ma Hoàng Mục Đỉnh, đám thành chủ bọn họ không còn bị trói buộc, đương nhiên cũng không ở lại tiểu ma giới nữa. Đám thành chủ bọn họ đều là kiếm nô của Trạm Tương Sinh, đáng lẽ Trạm Tương Sinh tiêu vong thì bọn họ cũng phải theo cùng. Nhưng một ngày nọ, trói buộc trên người bọn họ đồng loạt biến mất, đây là do Trạm Tương Sinh chủ động giải trừ, thả bọn họ rời đi, xem như là đền đáp sự trung tâm nhiều năm của họ. Ninh Thụy Hàm sống mấy ngàn năm, hơn phân nửa thời gian đều dành ở tiểu ma giới, nhưng tiểu ma giới không có ma hoàng quý hiết thì không còn là tiểu ma giới nữa. Đám thành chủ bọn họ, kẻ thọ nguyên sắp cạn thì lặng lẽ chết đi, thọ nguyên chưa hết thì hoặc là phi thăng đến ma giới, hoặc là ra ngoài ngao du. Ninh Thụy Hàm thuộc kiểu thứ hai, ý hiện đang lang thang khắp các đại thế giới. Chẳng lẽ là vì ngày dỗ của Thẩm Phá Thiên sắp đến ư? Ninh Thụy Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chỉ có lý do này mới khiến mình nằm mơ thấy chuyện nhiều năm trước kia mà thôi. Hồi ấy y đối xử với Thẩm Phá Thiên không hẳn là tốt, nhưng so với người khác thì y đối xử với Thẩm Phá Thiên thực sự là tốt đến không thể tốt hơn. Nói thế nào thì cũng là đồ đệ duy nhất mình từng thu nhận, lúc rảnh đi viếng mộ cho nó cũng là việc nên làm. Nghĩ đoạn, Ninh Thụy Hàm lại âm thầm thở dài vì sự mềm lòng của mình. Ra rồi, không ngờ chuyện từ hồi nào mà vẫn nhớ. Nếu kể ra thì chẳng phải tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của y hay sao? Lại tính thọ nguyên của mình, có lẽ vẫn còn 100 năm nữa, vừa khéo, còn có thể chơi đùa một chút. Nửa đời trước của y khá trông gai, nửa đời sau thì lại vô cùng tiêu sái, cũng không xem là thiệt thòi. Hay là trở về đạo xuân trung thế giới kia, thắp hương cho đứa đồ đệ đoạn mệnh của mình nhỉ? Thẩm Phá Thiên lặng lặng ngồi ở bên cạnh Ninh Thụy Hàm, thế nhưng Ninh Thụy Hàm lại không nhìn thấy hắn. Hôm nay Đông Phương Thiên Đế Thẩm Phá Thiên sở dĩ hạ phạm từ tầng trời thứ 33, chẳng qua là vì cảm giác mình vẫn còn một mối nhân quả trước kia vẫn chưa trả xong. Năm đó hắn chuyển thế đầu thai, Ninh Thụy Hàm chính là một ngọn núi cao mà hắn không thể vượt qua nổi. Song đối với Đông Phương Thiên Đế hôm nay, y lại chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, chẳng mạnh hơn con kiến là bao. Thời gian mấy ngàn năm ngắn ngủi, ai mà ngờ được chứ? Thọ nguyên của Ninh Thụy Hàm còn chưa đầy 100 năm nữa, xưa kia y ly kinh phản đạo, vì tiên thiên ma thể mà dấn thân vào ma đạo, không biết đã cùng quý hiết đắc tội với bao nhiêu người, đấu pháp bao nhiêu lần, có thương tích tận trong người cũng là bình thường. Hơn nữa Ninh Thụy Hàm không hướng đến ma giới, những năm gần đây thờ ơ việc tu hành, sống bằng của cải dành dụm, nếu không phải tu vi cao thì giờ đây nhất định sẽ là một lao già tóc bạc trắng chứ không mang ngoại hình tuấn tú thế này. Tuy nhiên tướng mạo trung niên này vẫn khiến người ta nhìn vào cảm thấy không thoải mái. Thẩm Phá Thiên nghĩ, mình muốn trả mối nhân quả này thì còn cần khoảng chừng 100 năm nữa, nhìn một lao già như vậy suốt 100 năm thật đúng là đau mắt, thôi thì ra tay giúp ý sửa lại đi. Nghĩ vậy, Thẩm Phá Thiên liền ném một viên đan dược vào trong chén rượu của Ninh Thụy Hàm. Đan dược của tiên giới có hiệu quả hơn xa đan dược bình thường, Ninh Thụy Hàm uống chén rượu vào bụng, còn chưa kịp nhấm nháp ra hương vị gì thì chợt thấy cơ thể mình lạ thường. Ninh Thụy Hàm sợ hãi tột độ, ý ở ven đường uống rượu chẳng lẽ uống phải cái gì bậy bạ sao? Thế là vội vàng hóa thành tia sáng vọt đi, bay đến một cái hồ tìm thấy gần đó. Thứ Thẩm Phá Thiên cho Ninh Thụy Hàm ăn là kết hợp của chú nhan đan và thối thể đan, thế nhưng dược hiệu cao hơn rất nhiều. Ninh Thụy Hàm nhận thấy bản thân mình bốc mùi tanh tưởi, bèn chui thẳng vào trong hồ, quần áo cũng chẳng kịp thời. Tu vi của y đã là độ kiếp hậu kỳ, ngay cả đan dược cực phẩm thì y ăn vào cũng chẳng khác gì ăn kẹo đậu, sao uống có chén rượu thôi mà cũng sinh ra phản ứng lớn thế này. Ninh Thụy Hàm ló đầu ra khỏi nước, trông thấy dáng vẻ mỹ thiếu niên trắng trắng mềm mềm phản chiếu trên mặt nước, y tức đến độ muốn ngã ngửa ra. Năm xưa phá đan thành anh, y đã hao hết công sức để thay đổi ngoại hình, sao lại biến ra cái bản mặt kẹo làm mà y không muốn nhìn thấy lần thứ hai này. Trông thấy diện mạo Ninh Thụy Hàm như vậy, ngay cả Thẩm Phá Thiên cũng sửng sốt. Nam tu có mặt giống con gái thì không hiếm thấy, thế nhưng gương mặt thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta nhìn vào có cảm giác muốn bắt nạt như của Ninh Thụy Hàm thì thật sự rất hiếm. Nếu Ninh Thụy Hàm mang cái mặt này đi đến tiểu ma giới thì dù tu vi của y có cao đến mấy, y cũng chẳng thể nào mà thu phục lòng người được. Không biết là vị thượng tiên nào giáng lâm, cớ sao lại chơi đùa lao phu như thế? Ninh Thụy Hàm đâu phải kẻ ngốc, trước khi y nhảy xuống thì chén rượu kia chẳng có vấn đề gì, sau khi uống vào lại gây ra công hiệu này, còn xóa bỏ cả hình thể mà y đắp nặn vào lúc thành anh nữa. Đây tuyệt đối không phải đan dược tu chân giới có thể luyện chế ra được. Ninh Thụy Hàm nghĩ mãi chẳng ra, tuy mấy năm nay cũng từng nghe đồn thổi là có không ít tiên nhân hạ phàm, song y làm gì có bạn bè nào ở tiên ma giới, kẻ thù thì lại càng khỏi cần nói. Nếu đúng là kẻ thù thật thì đâu cần phải cho y uống một viên đan dược như thế để trêu đùa y ỉa. Thẩm Phá Thiên suy nghĩ một lát, quyết định hiện thân. Là ta. Bên cạnh mình bất thình lình xuất hiện một người, dù có là Ninh Thụy Hàm thì cũng phải đề cao cảnh giác, ấy thế nhưng sau khi nhìn thấy tướng mạo người này, con mắt ý suýt thì rất ra khỏi tròng. Con còn sống ư? Thẩm Phá Thiên đã bị trảm thương sinh giết, đáng lẽ thần hồn phải hủy diệt hết rồi chứ? Thấy ta không chết, thành chủ mất hứng hả? Thẩm Phá Thiên khẽ cười bảo. Ninh Thụy Hàm thấy Thẩm Phá Thiên cười với ít thì càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, vị thượng tiên này, ngươi giả làm đứa đồ đệ đoạn mệnh của lão phu để trêu đùa ta, thật sự không cần thiết đâu. Trêu đùa? Gần đây đúng là lão phu có hơi nhớ nhung đứa đồ đệ mất sớm của ta. Nhưng đồ đệ ta vừa khó ở vừa cứng đầu, đừng nói là cười với ta, ngay cả bình tĩnh nói chuyện với ta cũng là bất khả thi rồi. Nếu ngươi biến thành hắn, chẳng nói chẳng rằng xông lên phân sinh tử với ta thì có khi còn đáng tin hơn đấy. Ninh Thụy Hàm lý trí phân tích. Thẩm Phá Thiên bỗng bật cười. Hắn không phải kiểu người nghiêm túc cứng nhắc, chỉ là Tạ Trinh Hồng và đám Kỳ Vĩnh Duyên đều bảo tính hắn ngay thẳng, kẻ nào tinh danh thì rất dễ đi gốc trong bụng hắn, cho nên khi gặp Ninh Thụy Hàm, hắn mới bày ra vẻ mặt lạnh như băng, tránh để bị kẻ khác nhìn thấu. Hiện tại hắn khôi phục ký ức, lại tôi luyện ở tiên giới nhiều năm, khi gặp lại Ninh Thụy Hàm thì cũng chẳng so đo tính toán làm gì. Nếu đã chuẩn bị bước vào luân hồi thì bị kẻ khác sát hại cũng là theo tình theo lý thôi. Đường đường là Đông Phương Tiên Đế, sao có thể vì chút chuyện còn con này mà hạ phàm đả thương người ta? Chẳng qua là năm xưa Ninh Thụy Hàm hủy đan điền của hắn nhưng sau đó lại hết mực bảo vệ hắn, ít nhiều cũng có quan hệ với nhau, cho nên Thẩm Phá Thiên mới định chấm dứt nhân quả, tiện thể xuống dưới đi dạo một chút, ngắm lại phong cảnh tu chân giới đã lâu không thấy mà thôi. Thấy Thẩm Phá Thiên nãy giờ chẳng nói gì, Ninh Thụy Hàm cũng bắt đầu hoài nghi. Càng nhìn càng thấy giống, đừng bảo là đứa đồ đệ đoạn mệnh của mình thật đấy chứ. Ngươi chạy không thoát đâu, khỏi cần phí công. Thẩm Phá Thiên bỗng thở dài nói. Ngươi thật sự là Thẩm Phá Thiên? Ninh Thụy Hàm cẩn thận hỏi. Ta vốn là người tiên giới, sau khi chuyển thế đầu thai thì đúng là có tên Thẩm Phá Thiên. Nếu ngươi xem ta là đồ đệ của ngươi cũng không sao. Thẩm Phá Thiên gật gật đầu. Hiện giờ thọ nguyên của ngươi chỉ còn chưa đến 100 năm nữa, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ninh Thụy Hàm tưởng như mình đang nghe chuyện cười. Trước kia ta đối xử như thế với ngươi mà ngươi còn muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Chẳng lẽ ở tiên giới ngươi tu Phật hả? Tuy ngươi đối xử không tốt với ta, nhưng lại cũng có ân với ta. Thẩm Phá Thiên nghiêm mặt nói, giờ đây thọ nguyên của ngươi sắp hết, ta không cần trả thù làm gì,
vậy đương nhiên chỉ còn ân tình là phải trả thôi. Ngươi biến ta thành cái dạng này, chẳng lẽ còn không phải trả thù sao? Ninh Thụy Hàm cười khổ chỉ vào mình. Ý gì ghét nhất là khuôn mặt này của mình, vì nó mà trước khi phá đan thành anh ý đã chịu không biết bao nhiêu khổ. Giờ sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà lại phải mang cái bản mặt này, thật đúng là quá bất hạnh. Nếu ngươi thật sự muốn báo ân thì hãy biến ta về như cũ đi. Không được. Thẩm Phá Thiên lắc đầu, thọ nguyên của ngươi sắp hết rồi, chỉ thừa nhận được một lượng đan lực hữu hạn thôi, ăn thêm một viên nữa thì ngươi nhất định sẽ chết. Thật không thế?
Thật.
Thẩm Phá Thiên nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là giả. Tu vi hiện giờ của Thẩm Phá Thiên chỉ cách chuẩn thánh một bước mà thôi, biến Ninh Thụy Hàm về như cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ngày xưa Ninh Thụy Hàm thường hay bắt nạt hắn, hôm nay vất vả lắm mới trông thấy y mang bộ mặt như vậy đau khổ kêu la, Thẩm Phá Thiên nhìn mà sướng rơn cả người, tất nhiên sẽ không dễ dàng biến ý trở về như cũ.
Được rồi.
Vậy thì ngươi đi cùng ta đi. Ninh Thụy Hàm buồn rầu hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định, ta sống đến bây giờ, người quen biết ta đều chết hết rồi, dù sao cũng chỉ vài chục năm mà thôi, cùng ta đi ngao du đây đó đi. Dù khoác lớp vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng chung quy thì y cũng sống ở đại thế giới này gần vạn năm rồi. Trước khi chết, đồ đệ duy nhất của mình có thể cùng mình đi thăm thú khắp nơi, đây dường như cũng là một chuyện tốt.
Được.
Thẩm Phá Thiên gật đầu đáp ứng. Duyên phận giữa hắn và Ninh Thụy Hàm chỉ có vài năm, hôm nay cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Ninh Thụy Hàm chưa từng hỏi thân phận cụ thể của Thẩm Phá Thiên là gì, Thẩm Phá Thiên cũng không chủ động đề cập. Bởi vì ngoại hình y hiện tại mà hai người ngao du bên ngoài thường lấy thân phận là huynh đệ, giữa cả hai không có nhiều khoảng cách, tựa như là hảo hữu chí giao. Bọn họ cùng là đệ tử chính đạo, cùng là tiên thiên ma thể, thế nhưng kết cục lại khác biệt hoàn toàn, chuyện cũ kể lại thật không khỏi khiến lòng người thổn thức. Nghe Thẩm Phá Thiên kể về chuyện của Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, Ninh Thụy Hàm cũng hết sức khó tin. Quả đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không ngờ hôm nay hai người họ lại có thân phận như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là, dưới tình huống trở ngại đó mà bọn họ vẫn có thể giữ nguyên sở tâm, vẫn ở bên cạnh nhau. Cái gọi là thần tiên quyến lữ, có lẽ cũng chính là như thế. Thời gian trăm năm qua đi rất nhanh. Thọ nguyên của Ninh Thụy Hàm sắp cạn, y từ chối yêu cầu giúp nối thọ của Thẩm Phá Thiên, lặng lẽ nhắm lại đôi mắt. Người khác thiên nhiên ngũ suy thọ nguyên kết thúc thì đa phần là xấu xí khó coi, chẳng hề có tiên khí. Y có thể chết đi với thân xác trẻ đẹp, bên cạnh còn có đồ đệ kiêm hảo hữu bầu bạn, đối với một ma tu tự nhận là làm nhiều việc khác thì đây quả thực là phúc hạnh to lớn. Chỉ là, tiếp sau, y không muốn làm ma tu nữa, cũng không muốn chịu khổ vì tiên tiên ma thể nữa. 300 năm sau, Thẩm Phá Thiên lại lần nữa hạ giới, thu nhận một phàm nhân bình thường làm đệ tử, đặt tên là Ninh An. 11, tiểu phiên ngoại 12. Bất kể mẫu đơn có bằng lòng hay không, cái tên Văn Xuân Tương này đã xác định là tính danh của nó. Văn Xuân Tương vẫn cho rằng tên mình sẽ là Bạch Mẫu Đơn, nghe cũng khí phách phết đấy chứ, thế mà lại bị đặt cho cái tên Văn Xuân Tương vừa quê vừa chắn này, trong lòng nó thấy tức tối lắm. Đáng tiếc tu vi của nó hiện tại chưa đủ để biến hóa, muốn ra tay với lao hòa thượng này còn phải suy tính đủ đường, muốn phản kháng thì cũng bất lực toàn tập. Huống chi ngày nào nó cũng uống nước trà thừa của người ta, đã hoàn toàn mất đi cuộc sống an nhàn sung sướng trong hoàng cung ngày xưa rồi. Văn Xuân Tương rung rung lá cây, nom hết sức hiểu sỉu buồn bã. Phật tử nhìn tiểu mẫu đơn hề vải như vậy thì lấy làm một người. Trước kia nghe nói đám hoa yêu phần lớn đều yêu cái đẹp, hôm nay xem ra không phải lời vô căn cứ rồi. Cho dù tiểu mẫu đơn này không vui tươi thì hoa vẫn lặng lặng nở rộ, còn đổi tư thế nữa chứ, trông cũng rất đẹp. Phật tử nghĩ bụng, muốn cho mẫu đơn này vui lên, dường như cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao thì tâm tư của hoa yêu cũng rất dễ đoán mà. Phật tử đi ra ngoài một chuyến, nhờ vị tiểu thái giám quen biết tìm cho mình một tấm gương cao bằng người thật. A Di Đà Phật, đây chính là lần đầu tiên quốc sư mở lời muốn thứ đồ gì đó, thật là hiếm có. Tiểu thái giám vội vàng bẩm báo cho hoàng đế, hoàng đế vừa nghe quốc sư muốn gương thì lập tức mở kho riêng của mình ra, đưa một tấm gương lưu ly cao bằng người thật qua. Ông tỏ ý là nếu quốc sư thích thì chỗ ông vẫn còn rất nhiều gương nữa. Phật tử nói lời cảm tạ, chuyển tấm gương lưu ly đến gian phòng nọ, chiếu nghiêng về phía Văn Xuân Tương. Văn Xuân Tương vừa mở mắt ra liền thấy bản thân mình trong gương hoàn mỹ không chỗ nào chê, thế là lập tức vui vẻ trở lại. Chỉ là tấm gương này hơi lệch, khó mà thưởng thức vẻ đẹp của bản thân một cách hoàn chỉnh được. Vì thế, ngày hôm sau, Phật tử phát hiện nụ hoa mẫu đơn trong chậu đống dưng hơi nghiêng về phía tấm gương nọ. Dễ dỗ ghê. Quyển 5 chương 305, chim và chuột. Tiến đại ca, huynh nghĩ có khi nào chủ nhân không thích gặp ta không? Tiểu ngốc tử lo lắng, gương mặt hao hao tại Trinh Hồng cũng tràn đầy âu lo. Nó biến hóa theo bộ dáng của chủ nhân, cơ mà ma hoàng thì có vẻ rất ghét, thiếu chút nữa đánh chết nó luôn. Nhưng đã biến hóa mất rồi, muốn đổi sang bộ dáng khác cũng rất khó khăn. Không có chuyện đó đâu. Tiến giữ hành an ủi, chủ nhân rất thiện tâm, cho dù ma chủ mất hứng thì hẳn chúng ta vẫn giữ được mạng. Chỉ là giữ được mạng thôi, còn lại thì hắn không dám nói. Tiểu ngốc tử và Yến giữ hành đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy con đường phía trước thật là xa vời. Tiểu ngốc tử và Yến giữ hành đều là yêu thú, phi thăng khó khăn hơn nhân tu nhiều. Sau khi Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương phi thăng, hai bọn họ liền đến nương nhờ Nhan Kiều, dốc lòng chuyên tâm tu hành, hy vọng sớm ngày phi thăng. Nhưng muốn phi thăng đâu có dễ như vậy. Huyết mạch của Yến giữ hành không thuần khiết, nếu không nhờ đi theo Tạ Trinh Hồng thì còn chẳng tu được đến kỳ độ kiếp. Mà tiểu ngốc tử tuy đạo tâm thông thấu nhưng căn cốt lại không tốt. Yến giữ hành và cậu đều là yêu sủng, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cậu, hơn nữa tu vi của hắn cũng không đủ vững, cho nên liền thả chậm tốc độ để chờ cậu. Hồi mới gặp tiểu ngốc tử, Yến giữ hành còn tưởng nhầm cậu là đồ ăn mà chủ nhân tìm về cho mình. Mặc dù Yến giữ hành bình thường thích ăn chay nhưng cũng không phải không ăn thịt. Hơn nữa tiểu ngốc tử này da thịt mềm mại, tròn tròn đú đú, trông ngon miệng phết đấy chứ. Thử miếng xem sao. Yến giữ hành nhấc con chuột nhí này lên, đang chuẩn bị tọng vào miệng thì chợt thấy Nhan Kiều hớt hải chạy tới, bỏ ra, nó cũng là yêu sủng của Tạ đạo hữu đấy, không ăn được đâu. Chít 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 chít. Tiểu ngốc tử cũng dương nhanh múa vuốt, tỏ ý là không được ăn mình. Nó á. Yến giữ hành túm đuôi tiểu ngốc tử lắc lắc, căn cốt xoàng xoàng, tu vi thấp lẻ tẻ, chủ nhân thu nó làm yêu sủng làm gì cơ chứ?
Đừng nói thế. Nhan Tiểu thở dài bảo, bản lĩnh tìm đồ của tiểu ngốc tử lợi hại lắm.
Trông bình thường thế thôi, chứ ở trong giới chuột dẫn đường, bản lĩnh của nó đứng nhất nhì đấy. Nếu ngươi không tin thì bảo nó giúp ngươi tìm đồ xem.
Vậy để thử coi.
Tiễn Dữ Hành thả tiểu ngốc tử xuống, từ trên cao nhìn xuống, cất tiếng bảo, ê nhóc chuột, ngươi biết biến hóa không?
Ngươi nhỏ thế này, ta lơ là một cái là giẫm chết ngươi rồi.
Chít chít, biết ạ.
Có điều không được thành thạo lắm, thường xuyên quên khoáy mất là mình biết biến hóa.
Tiểu ngốc tử được Tạ Trinh Hồng bảo bọc kỹ càng, đây là lần đầu tiên trong đời đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi trở ra được, nào dám duy trì nguyên hình nữa.
Lập tức biến thành một tiểu thiếu niên, dè dặt nhìn chằm chằm vào Yến Dữ Hành.
Trông thấy dung mạo tiểu ngốc tử chẳng khác chủ nhân là bao, khóe miệng Yến Dữ Hành giật giật.
Nếu mà để Ma Hoàng thấy được thì e rằng sẽ lột da nhóc chuột này ra mất.
Lần đầu gặp gỡ của Yến Dữ Hành và tiểu ngốc tử thật sự không tốt đẹp gì cho cam.
Song tiểu ngốc tử không phải một con chuột nhỏ nhen hẹp hòi, và lại Yến Dữ Hành cũng thành tâm giải thích, cho nên hai yêu thú nhanh chóng xưng huynh gọi đệ với nhau, chẳng hề tồn tại khoảng cách gì.
Sau này Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương Phi thăng rồi, cả hai lại sống nương tựa lẫn nhau.
Nhan tiểu có đạo lữ của mình, không thể lúc nào cũng chăm sóc cho hai yêu thú này được.
Tiến Dữ Hành cũng không mặt dày đi làm phiền người khác, cho nên sau khi tiến lên kỳ độ kiếp, hắn liền mang theo tiểu ngốc tử đến tạm biệt Nhan tiểu, chọn một ngọn núi, an tâm tu hành.
Cũng có không ít kẻ muốn nhắm vào chủ nhân của bọn họ, thậm chí một dạo nọ còn nổi lên lời đồn rằng bảo bối mà Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng để lại trước khi phi thăng đều nằm trong tay họ, khiến cho bọn họ phiền không chịu nổi, bèn ra tay giải quyết mấy đám người này.
Ở tu chân giới, tiểu ngốc tử và Yến Dữ Hành sống dựa vào nhau. Tiểu ngốc tử còn là một chú chuột nhỏ đơn thuần, chẳng mấy chốc đã bỏ qua chuyện Yến Dữ Hành suýt thì ăn mất cậu.
Dù sao thiên tính của yêu thú cũng là như thế mà, không thể cưỡng cầu được, hơn nữa đám tu sĩ thèm muốn kho báu gì đó nhiều như cá giết qua sông, nếu không nhờ có Yến Dữ Hành ở bên chỉ điểm thì có lẽ hai người đã chẳng thể sống tự tại như vậy rồi.
Mà tiểu ngốc tử cũng đem đến cho Yến Dữ Hành không ít bất ngờ.
Sau khi hóa thành hình người, năng lực tìm bảo vật của tiểu ngốc tử càng trở nên lợi hại đến trình độ đáng sợ.
Không có thứ cậu tìm không thấy, chỉ có thứ cậu không muốn tìm.
Bản lĩnh phân biệt các loại bảo bối năng cũng tăng cao.
Thế cho nên mặt thì càng ngày càng giống Tạ Trinh Hồng mặt mà tính tình lại ngày càng có thiên hướng giống Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương.
Khụ khụ, không biết sau khi Ma Hoàng bệ hạ trông thấy mặt của tiểu ngốc tử thì có vì bản lĩnh của tiểu ngốc tử mà khoan hồng với đệ ấy không ta.
Đến lúc đó, có lẽ phải xem bản lĩnh dỗ dành Ma Hoàng của chủ nhân rồi.
Tiến Dữ Hành cảm thán xong, tiện thể nói cho tiểu ngốc tử tiếp theo bọn họ cần tìm bảo bối gì.
Tu vi của hắn cao hơn tiểu ngốc tử nhiều, may mà đạo tâm tiểu ngốc tử thuần khiết, căn cốt mặc dù bình thường, nhưng nhờ Yến Dữ Hành dùng đủ thứ bảo bối rèn giũa nên đã tốt lên rất nhiều.
Cũng chính là vì thái độ tùy tiện lãng phí thiên tài địa bảo của hai người này nên những kẻ ngấm ngầm theo dõi lại càng chắc chắn rằng trên người họ có bảo bối mà Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng để lại.
Tuy nhiên khi tu vi của tiểu ngốc tử tới kỳ độ kiếp thì tình trạng này đã hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đối phó với hai đại năng kỳ độ kiếp, không ít tu sĩ vẫn biết tự lượng sức mình.
Vài năm yên bình trôi qua, tiểu ngốc tử Yến Dữ Hành liền cùng nhau phi thăng.
Trước khi phi thăng, hai người cũng đã bàn với nhau là sẽ đi tìm Tạ Trinh Hồng trước.
Mặc dù sau khi phi thăng thì bọn họ không còn quan hệ khế ước nữa, nhưng cả hai vẫn muốn đi theo Tạ Trinh Hồng.
Có điều tình huống sau khi phi thăng lại khác xa những gì tiểu ngốc tử và Yến Dữ Hành dự đoán.
Khi bọn họ hỏi về nơi ở của Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương thì mấy tiên nhân đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kinh hãi, đợi đến khi nhìn kỹ gương mặt tiểu ngốc tử thì thần sắc mấy tiên nhân nọ lại càng khó coi, chẳng nói chẳng rằng bỏ thẳng đi luôn.
Quái lạ,
khi bọn họ chỉ hỏi về mỗi Văn Xuân Tương, các tiên Phật cũng có phản ứng thế này, bọn họ còn có thể cho rằng là vì Ma Hoàng ở tiên giới cũng sống tiêu sái tùy ý nên khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tạ Trinh Hồng là Phật tu, xưa nay không tranh với đời, chỉ có vài lần nổi giận thì cũng đều là vì Ma Hoàng.
Chủ nhân như thế thì sao lại khiến các tiên Phật phản ứng kiểu đó được nhỉ?
Yến Dữ Hành suy nghĩ, có lẽ là vì vấn đề tên gọi chăng?
Vì thế lần sau hỏi thì không nói là Tạ Trinh Hồng nữa mà đổi sang pháp danh Thần Tú, ai ngờ các tiên Phật nghe xong thì sắc mặt còn lạ lùng hơn.
Yến đại ca, rốt cuộc là sao vậy?
Tiểu ngốc tử kéo tay áo Yến Dữ Hành, hỏi với vẻ khó hiểu.
Ta cũng chẳng rõ nữa.
Yến Dữ Hành gãi đầu, sao tiên giới này chẳng giống như bọn họ tưởng tượng thế nhỉ?
Chẳng lẽ bọn họ đi nhầm sang ma giới chứ không phải đến tiên giới?
VH3Y, hai vị đạo hữu hay gồm đã.
Đương lúc Yến Dữ Hành và tiểu ngốc tử định đi thử tiếp thì bỗng có một tiên tiến lên, gọi Yến Dữ Hành và tiểu ngốc tử lại.
Xin hỏi đạo hữu là?
Yến Dữ Hành quay đầu, trông thấy đó là một vị pháp tu mặc đạo bào đơn giản, khí tức sâu không lường được, mạnh hơn loại tiên nhân vừa phi thăng như bọn họ nhiều.
Tại hạ chỉ là một tán nhân mà thôi, không có danh hào gì cả.
Pháp tu cười nói, chẳng qua bần đạo đi trên đường từng tình cờ gặp hai vị mấy lần, hẳn là có duyên với nhau, cho nên mới gọi hai vị lại, mong hai vị đạo hữu chớ trách.
Từng gặp vài lần ư?
Tiểu ngốc tử nghi hoặc nhìn pháp tu này, cố gắng nhớ lại xem từng gặp y lúc nào.
Pháp tu nọ ghé sát đến trước mặt tiểu ngốc tử, cất lời cảm thán, quả nhiên là rất giống.
Yến Dữ Hành vội vàng kéo tiểu ngốc tử ra, cảnh giác nhìn pháp tu nọ, các hạ làm cái gì vậy?
Ha ha, mong đạo hữu thứ lỗi, bần đạo chỉ muốn xác nhận một chút thôi.
Pháp tu cười nói, hai vị đã hỏi thăm nhiều người, có biết vì sao bọn họ không chịu trả lời không?
Vì sao?
Tiểu ngốc tử trực tiếp hỏi.
Lúc này thì Yến Dữ Hành phải cảm ơn tính cách thẳng thừng của tiểu ngốc tử.
Đương nhiên là vì người mà hai vị hỏi thăm có thân phận không tầm thường.
Pháp tu cười nói, Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, bất cứ ai ở tiên giới cũng biết đến hai người này.
Gương mặt của hai người họ cũng được lưu truyền rất rộng rãi, không ai là không biết.
Nói đoạn, pháp tu dừng một chút, cười nhìn Yến Dữ Hành, chỉ là hai vị này thân phận cao quý, vì tôn kính nên chúng ta xưa nay không dám trực tiếp gọi bằng kỳ danh.
Hai vị chẳng những gọi thẳng tên họ của hai người này ra mà còn có ý đồ dò la hành tung của bọn họ, lại thêm gương mặt của vị tiểu hữu này nữa, nhìn tiểu ghi cùng thấy là không có ý tốt. Nếu không phải hai vị vẫn còn là tân nhân, đang được bảo hộ, thì e là hai vị đã bị truy sát không biết bao nhiêu lần rồi. Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử nghe xong thì trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không ngờ là vì nguyên nhân này nên mới không hỏi được tin tức. Nhưng bọn họ chỉ phi thăng chậm hơn chủ thượng mấy ngàn năm thôi mà, thời gian ngắn như vậy, bọn họ không nói ra thì làm sao tìm được người đây? Cũng chính vì hai người đều xuất thân là yêu thú cho nên không có sở thích của nhân tộc, bằng không thì đã đi mua ngọc giản, biết được ngay đủ thứ tin tức trên trời dưới đất rồi. Chúng ta tới để tìm chủ nhân chứ không có ý bất kính với chủ nhân. Tiểu Ngốc Tử ngậm ngùi nói, lúc ở tu chân giới, chúng ta đều là yêu sủng của chủ nhân. Hôm nay phi thăng thành công, cho nên chỉ muốn đi tìm bọn họ thôi mà. Thì ra là thế. Pháp Tu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy thì mọi sự cũng dễ hiểu rồi. Đạo Hữu vẫn chưa nói hiện tại hai người ấy có thân phận ra sao. Bọn họ hiện giờ, một người là Phật tử của Phật giáo, được vô vàn Phật tu kính ngưỡng, từng tự lực mở ra tầng trời thứ 30, lập ra đại hoành nguyện. Còn người kia thì là ma chủ của ma giới, hôm nay đã nắm quyền trong tay, không ai dám cả gan nghi ngờ ngài ấy. Vậy chúng ta phải đi đâu mới tìm được bọn họ? Tiểu Ngốc Tử lại hỏi. Ha ha, cái này thì có lẽ hai vị biết rõ hơn đấy. Pháp Tu xua tay nói, thân phận của hai người ấy tôn quý như thế, một pháp tu nho nhỏ như ta làm sao biết được hành tung của họ. Tuy nhiên hai giới tiên ma đều không tìm thấy bọn họ. Ta nghĩ chắc là họ đến thế gian rồi. Thế gian ư? Tiểu Ngốc Tử bỗng ngẩng đầu, hào hứng nhìn Yến Dữ Hành, ta biết ở đâu rồi, Yến đại ca, chúng ta đi thôi. Yến Dữ Hành gật đầu, Tiểu Ngốc Tử sẽ không nói điều, cậu mà nói là biết thì nhất định là biết thật. Cảm ơn Đạo Hưu đã nói cho ta biết, Đạo Hưu thật sự không có danh hào sao? Yến Dữ Hành chắp tay hỏi, chờ bọn ta tìm được chủ nhân rồi thì Đạo Hưu đương nhiên có thể. Ôi dào, không cần đâu mà. Pháp Tu nói, chuyện nhỏ nhặt thôi, nếu hai vị Đạo Hưu có việc thì nên đi sớm đi. Đi thông đến nhân gian cần trải qua nhiều thủ tục lắm, thế nhưng hai vị là tân nhân, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Đa tạ. Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử cùng cảm tạ, sau đó tạm biệt vị Pháp Tu này. Pháp Tu cười cười, cơ thể chậm rãi hư hóa, biến thành bộ dáng nhất điểm tú sinh đao. 11, tiểu phiên ngoại 12. Văn Xuân Tương phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít, có thể thử biến hóa, cũng có thể thoát ra khỏi chậu hoa này đi chung quanh nhảy nhót. He 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 he. Nó nhất định phải cho lão hòa thượng kia biết mặt mới được. Trăm hoa cái tiểu kia, nếu hoa này không phải Văn Xuân Tương nó thì e rằng đã chết ngắt 1800 lần rồi. Đêm khuya thanh tĩnh, Văn Xuân Tương lén lút nhón chân ra, rón rén bước ra khỏi chậu hoa. Lão hòa thượng ngủ nồng lắm, bất cẩn cái là đánh thức ổng liền. Đến lúc đó ổng mà thấy mình rồi bị dọa hết hồn đi đời nhà ma luôn thì sao? Văn Xuân Tương không muốn hại đến mạng người, cho nên động tác đương nhiên vô cùng khẽ khàng. Một đóa mẫu đơn cực kỳ lộng lẫy nhảy vọt đến trước giường, nếu có người ở đây thì chắc sẽ bị dọa suýt chết rồi, cho dù đóa mẫu đơn này có đẹp đến mấy đi chăng nữa. Văn Xuân Tương vươn cánh ra, chọc chọc mặt lão hòa thượng, đồ bại hoại, ngày nào cũng đổ trà thừa cho ta. Không biết trăm hoa thì đừng có trăm, cái bản kinh thư kia ông đọc đi đọc lại cả trăm lần, ngay lần đầu tiên ta đã thuộc nằm lòng rồi, ngu ngốc. Văn Xuân Tương không cam lòng, lại chọc thêm phát nữa, lần sau đổi quyển khác đi nha. Phật tử vẫn say giấc đồng, dường như chẳng hề phát hiện động tác nhỏ của Văn Xuân Tương. Xem ta dạy dỗ ông đây. Văn Xuân Tương vung cánh lên, muốn quật cho lão hòa thượng mấy cái thiệt mạnh. Nhưng cảnh giơ đến giữa không trung thì y lại chần chừ. Nộ nhỡ quật ổng bị thương thì làm sao giờ, lão hòa thượng này cao tuổi rồi, chắc chịu không nổi đâu. Lao già thối. Văn Xuân Tương giận dữ buông cánh xuống, nằm luôn ra bên thai Phật tử, cất giọng ai oán, đền mạng cho ta. Hừ, dọa chết ông, cho ông gặp ác mộng nè. Editor, sáng nay dậy sớm ăn sáng lên đồ váy vóc son xiếc các thể loại để chuẩn bị đi học, xong xuôi cái tự dưng con bạn bảo, nay mày học hả? Ừ, nay thứ nhì mà. Tao tưởng mày học thứ ba cơ mà. Sau đó tê thay đồ trong tiếng chửi ngu của cả phòng và ngồi ẹ đi chuyện từ 7 giờ sáng. Quyển 5 chương 306, chư thánh trở về thượng. Hư không vô tận. Đây là con cuối cùng rồi. Một nam tử mặc đạo bào âm dương thuần trắng tạo pháp quyết, ung dung xuyên thủng qua con yêu ma hình người ở trước mắt, nói bằng giọng bình tĩnh. Chậc, dù gì nó cũng mang gương mặt của ta, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được hả? Một nam tử khác đỡ chán, song vẻ mặt lại hân hoan phấn khởi. Nếu ngươi thấy bất mãn thì có thể đi nói với đạo tổ ấy. Đừng đừng, là ta sai được chưa? Nam tử nọ túi đầu không lưng. Nói rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trở về được rồi. Bấm tay tính toán, bọn họ đến hư không vô tận để trấn áp đám yêu ma này cũng đã mười mấy vạn năm rồi. Kể cả với những chuẩn thánh có tuổi thọ gần như vô hạn thì đây cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn. Ca Diếp tôn giả, bên ngài cũng xong rồi chứ? A Di Đà Phật, bên Bần tăng đã trấn áp xong toàn bộ tâm ma rồi. Vừa đúng lúc, tôn giả cùng chúng ta trở về bẩm báo với đạo tổ nhé. Được. Đoàn người nói cười vui vẻ, trên đường lại liên tục có đạo hữu gia nhập, có yêu tu, ma tu và cả Phật tu, bất kể là tu sĩ đạo thống nào thì cũng đều là bằng hữu đồng sinh cộng tử trong hư không vô tận này, hết thảy tranh chấp đạo thống đều gác bỏ sang một bên, chỉ có những tâm ma trong hư không vô tận mưu hồ chiếm giữ cơ thể của bọn họ, chiếm giữ gia viên của bọn họ mới là kẻ địch chung. 123.633 năm ra sức chiến đấu, rốt cuộc cũng tạm kết thúc vào hôm nay. Sao có thể không hưng phấn, sao có thể không chờ mong cơ chứ? Bọn họ đã rời xa tiên giới nhiều nay, hiện tại nơi ấy đã trở thành thế nào rồi nhỉ? Những đệ tử mà bọn họ lưu lại năm đó, vẫn còn ổn cả chăng? Tu sĩ đi đến hư không vô tận hầu hết đều là đại năng chuẩn thánh vô tình vô dụng, nhưng nhiều năm chia lìa và xa xứ vẫn dấy lên chút gợn sóng trong lòng họ. Cho dù là tu sĩ hỉ nộ không hiện ra mặt, thì vào ngày đặc biệt này cũng đều nở nụ cười tươi nhẹ nhõm. Trong hư không vô tận, các vị đạo tổ chống đỡ ở tuyến đầu, đấu tranh với đám tâm ma lợi hại nhất, đồng thời cũng dùng sức mạnh của mình dựng nên một phòng tuyến. Đám tâm ma còn lại mới là đối tượng mà các tu sĩ bọn họ phải giải quyết. Nhưng dù thế, cuộc chiến này vẫn cực kỳ thảm khốc. Tâm ma là từ trong tâm của những người sống này hóa thành, vô cùng quen thuộc với công pháp và kỹ năng của bọn họ. ban đầu rất nhiều tu sĩ chật vật chống đỡ, không ít người còn thân tử đạo tiêu, phải nhờ có các đạo tổ thi pháp liên thủ, thi triển thuật hồi tưởng tại không gian không có thiên đạo và thời gian khống chế này thì mới cứu được bọn họ về. Sau đó các tu sĩ liền rút kinh nghiệm. Phật tu thì đi đối phó với tâm ma của ma tu, pháp tu thì đi đối phó với tâm ma của Phật tu, thay phiên xử lý cho nhau, mới xem như chiếm được thượng phong. Tâm ma không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị trấn áp. Bởi vậy, cho dù các tu sĩ chiếm được thượng phong thì vẫn rất khó phong ấn hoàn toàn được bọn chúng, chỉ có thể bỏ ra gấp bội thời gian, tiếp tục nán lại trong hư không vô tận này. Các tu sĩ tính toán, bọn họ đã ở trong hư không vô tận được 12 vạn năm, tu vi hầu hết đều rất mất một cấp. Nơi này không có tiên khí bổ sung, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, còn phải bỏ tinh lực ra để đối phó với ma tu, cho nên đương nhiên hao phí rất nhiều. Cùng lúc ấy, các đạo tổ bên kia cũng thu tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kiếp nạn đã qua, lần tiếp theo sẽ là mấy trăm mấy ngàn vạn năm nữa. Thiên Nguyên đạo tổ mỉm cười, hai mắt không biết đang dõi về phương nào, lúc ấy sẽ có các tu sĩ thế hệ mới tiếp nhận. Bổn tọa cũng mệt lắm rồi. Một nam tử tà mị rũ người, ngáp một cái, ở trong này nhàm chán quá, cũng không biết hai giới tiên ma của chúng ta bây giờ đã trở thành thế nào rồi. Trong hư không vô tận không có thiên đạo, cho nên bọn họ cũng không bói toán ra được gì. Ma tổ nghĩ sao? Phật tổ chắp tay chữ thập, cười hỏi. Tất nhiên là vô cùng hỗn loạn. Ma tổ cười sâu xa, 12 vạn năm, ngay cả với chúng ta thì cũng là một khoảng thời gian không ngắn, huống chi là đám tép dịu kia. Không chừng khi chúng ta ra ngoài thì phong ấn tầng trời thứ 30 và tầng luyện ngục thứ 16 vẫn còn nguyên si ấy chứ. Ma tổ nói vậy là xem thường các hậu bối của chúng ta qua đấy. Đạo tổ ngắt lời. Chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất thì mới có niềm vui bất ngờ chứ. Ma tổ vô tội nhún vai, bổn tọa chỉ nói vậy thôi, mấy người đừng nghiêm túc quá. Phật tử do ông và hòa thượng kia tạo ra biết đâu sẽ là một bước ngoặt trăng. A Di Đà Phật, hẳn là ma tổ cũng để lại không ít manh mối cho các hậu bối nhỉ. Gương mặt Phật tổ tràn đầy từ bi. Ma tổ bĩu môi, hòa thượng các người đúng là quá xảo trá. Phật tổ và đạo tổ cùng cười bất đắc dĩ. Song bọn họ cũng biết, mình có thể ở đây nói cười vui vẻ thế này, chính là bởi họ có chung kẻ địch. Một khi ra khỏi nơi này thì e rằng sẽ chẳng còn cảnh tượng thoải mái nhàn nhã như vậy nữa. Phật tổ không khỏi nhớ tới người đệ tử mà mình thu nhận trước khi đi. Trong kiếp luân hồi, hẳn là có thể khiến cho người đệ tử biến hóa từ Phật quang cảm nhận được thất tình lục dục rồi. Khám phá hồng trần, dứt bỏ thất tình lục dục thì mới là xuất gia. Nhưng nếu xưa nay luôn có hồng trần bất thái, thì sao có thể xuất gia? Chú Tú đàn chàng, tâm trạng Văn Xuân Tương đang rất xấu. Vốn dĩ y và tiểu hòa thượng đang hạnh phúc tận hưởng thế giới của hai người, tự dưng hai con yêu thú này lại xuất hiện, đuổi mãi chẳng đi, tâm trạng y sao có thể vui cho được? Hơn nữa tiểu ngốc tử lại còn càng ngày càng giống tiểu hòa thượng, mỗi lần thấy là lửa giận của y lại bốc lên. Tuy Tạ Trinh Hồng cũng nhiều lần giải thích với Văn Xuân Tương, tiểu ngốc tử tỉnh tỉnh mê mê, lúc biến hóa chỉ đơn thuần muốn biến thành dáng vẻ giống chủ nhân một chút thôi, nhưng Văn Xuân Tương vẫn khó chịu. Cuối cùng hai người thỏa hiệp, tìm kiếm đan dược thay đổi tướng mạo, khiến tiểu ngốc tử chỉ giống Tạ Trinh Hồng ba phần, bây giờ y mới chịu thôi. Vừa hay ở chú Tú đàn chàng cũng có không ít yêu tu, y không có sức chỉ bảo, nếu hai đứa này đến thì cho đi xử lý mớ hỗn độn kia vậy. Văn Xuân Tương phủi tay mặc kệ, sau đó kéo Tạ Trinh Hồng cùng đi kiếm chuyện với Nhất Điểm Tú Sinh Đao. Pháp tu tốt bụng gì đó theo như lời Yến Dữ Hành và tiểu ngốc tử, Văn Xuân Tương có tin một chữ nào. Trong khắp tam giới này, chỉ chưa đến 10 người biết được vị trí đàn chàng của y và tiểu hòa thượng. Nhưng những người đó sẽ không cố ý hóa thành pháp tu đi bắt chuyện với hai con yêu thú ngố tàu này. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ tên dở hơi Nhất Điểm Tú Sinh Đao kia ra thì không còn ai khác. Đối với Nhất Điểm Tú Sinh Đao, cảm xúc của Văn Xuân Tương hết sức phức tạp. Thứ nhất, cho dù có tiểu hòa thượng liên thủ thì hai người bọn họ cũng không dám chắc rằng có thể phong ấn được thanh yêu đao này. Thứ hai, Nhất Điểm Tú Sinh Đao là bội đao của đại năng thượng cổ, không ai biết ý rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Y Liễu và tiểu hòa thượng muốn trấn án yêu đao này thì không phải không thể, chỉ là làm vậy chẳng được lợi ích gì. Tuy hiện nay quan hệ của y và tiểu hòa thượng có vẻ đã được thừa nhận, song xét đến cùng vẫn là vì thực lực của hai bọn họ rất mạnh, nhưng một khi đối đầu với Nhất Điểm Tú Sinh Đao thì cực kỳ có khả năng là sẽ có kẻ thừa cơ lợi dụng sơ hở. Về tình về lý, Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng đều không thể động vào Nhất Điểm Tú Sinh Đao. Tạm không bàn đến cảm giác nghẹn khuất này nữa, chỉ biết là Văn Xuân Tương rất ngứa mắt Nhất Điểm Tú Sinh Đao. Hôm nay có cơ rồi, không tìm đến đả kích đối phương một phen thì không xả cục tức này được. Ma giới. Văn Xuân Tương kéo Tạ Trinh Hồng hùng hổ chạy tới chỗ Nhất Điểm Tú Sinh Đao, các ma thần trên đường nhìn thấy thì dồn dập túi đầu không lưng, cầu nguyện cho vị ma chủ tính cách thất thường trong truyền thuyết này đừng có chú ý tới mình. Từ khi Văn Xuân Tương bắt đầu tu thân dưỡng tính cùng Tạ Trinh Hồng trên chú Tú Sơn, dưới sự thao túng của kẻ có mưu đồ, đủ thứ đồn thổi về sự cao thâm bí hiểm của Văn Xuân Tương liền truyền ra ngoài. Cho dù Văn Xuân Tương không ở ma giới, nhưng khắp ma giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về y ỉa đối với chuyện này, mục đình hết sức thản nhiên, nếu ma chủ đổ nhiệm vụ của mình lên đầu y thì mục đình y đương nhiên có nghĩa vụ phải làm tốt công việc này, dương cao ngọn cờ Văn Xuân Tương đi lừa lọc đám ma thần ngu ngốc kia, tránh cho bọn chúng gây họa. "Ê ngươi, lại đây." Văn Xuân Tương đống nhiên ngừng lại, chỉ tay vào một vị ma thần đang cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. "Xin, xin hỏi ma chủ có gì phân phó ạ?" Vị ma thần đáng thương nọ tiến lên, chẳng dám nhìn thẳng vào Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng. Nhìn sang tiền bối không có vẻ gì là hung thần ác sát, Tạ Trinh Hồng âm thầm cười. Thực ra ở ma giới này, tiền bối thật sự là người hiền lành nhất, đáng tiếc các ma thần lại không phát hiện điều này, lại còn bị mấy lời đồn thổi biến tướng thành ra thế này, đúng là khiến người ta thấy có phần buồn cười. Nhất Điểm Tú Sinh Đao ở chỗ nào, ngươi có biết không? Văn Xuân Tương sợ dọa ma thần này đổ bệnh nên nói rất nhẹ nhàng. Ma thần càng run như cầy sấy, ngài ấy hẳn vẫn ở trong vực sâu. Văn Xuân Tương còn muốn ghé sát lại hỏi, nhưng coi bộ ma thần kia sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Văn Xuân Tương sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ y thật sự đáng sợ đến vậy ư? Tạ Trinh Hồng cười, kéo tay Văn Xuân Tương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi.
Ừ. Văn Xuân Tương liếc ma thần nọ, có lẽ dù thưởng đồ cho thì kẻ này cũng chẳng dám dùng. Rốt cuộc tên Mục Đình kia đã truyền bá mấy thứ đồn đãi vớ vẩn gì không biết, ý phải kiếm thời gian đi tìm hiểu xem mới được. Thấy Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng đã đi xa, vị ma thần nọ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không bị lấy đi tế cho ma khí rồi. Đao nát, ngươi ra đây cho ta. Văn Xuân Tương quát to, nếu mà không ra thì bổn tọa sẽ phá hủy ngọn núi của ngươi. Tiền bối, chớ nên nóng giận. Tạ Trinh Hồng nhẹ giọng khuyên can. Tiểu hòa thượng, ngươi đừng xen vào việc này. Văn Xuân Tương vẫn rất để ý hình tượng của mình ở trước mặt Tạ Trinh Hồng. Việc của tiền bối, tiểu tăng sao có thể mặc kệ được. Tạ Trinh Hồng lắc đầu nói, lát nữa tiền bối muốn lật tung ngọn núi này thì tiểu tăng đương nhiên sẽ giúp sức, có điều tiền bối không đáng phải giận dữ làm gì. Ngươi nói đúng. Văn Xuân Tương hít sâu mấy hơi, một thanh đao nát mà thôi, đâu đáng để bổn tọa phải bực tức như thế.
Đúng vậy. Chẳng lẽ hai vị ân ái ở Chú Tú Sơn còn chưa đủ hay sao mà chạy đến cả chốn vực sâu của ta để kích thích ta?
Nhất Điểm Tú Sinh Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, nói với vẻ bất đắc dĩ. Quyển 5 chương 307, Chư Thánh trở về chung. Nhất Điểm Tú Sinh Đạo bất đắc dĩ nhìn Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng, chẳng biết nên nói sao đây nữa. Chỗ ở của y có thể nói là chẳng chút tí tẹo tình thú nào, ấy thế mà hai kẻ này vẫn bất chấp mò tới hẹn hò đò đưa, cho dù y có là một thanh đao thì cũng chịu không nổi. Bổn tọa muốn làm cái gì, nếu các hạ thấy không hay thì cứ nói thẳng. Văn Xuân Tương dừng lại, khinh bỉ nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đạo. Chỉ là các hạ ngấm ngầm dở cho như thế, thật là chẳng quang minh chính đại gì cả. Ma chủ cảm thấy ta làm vậy là dở cho sao? Nhất Điểm Tú Sinh Đao biết rõ còn cố hỏi, tại hạ còn cảm giác là đang mỗi ngày làm một việc tốt ấy chứ. Văn Xuân Tương sớm đoán được Nhất Điểm Tú Sinh Đao sẽ không thừa nhận, y cũng không nổi giận mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đao, các hạ muốn mỗi ngày làm một việc tốt thì quá dễ mà. Mỗi ngày ngươi và mình một cái, chính là vô lượng công đức đấy. Ma chủ vẫn nói lý chẳng nể ai nhỉ. Vậy tiền đề cũng phải xem đối phương là nhân tài đã. Văn Xuân Tương ám chỉ, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mục của ta. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, không tốt sao? Tạ Trinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương và Nhất Điểm Tú Sinh Đao đâm trọn tới lui, thiếu chút nữa còn tưởng bọn họ lại có thâm cừu đại hận gì đấy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như ngoại trừ Nhất Điểm Tú Sinh Đao chỉ đường cho đám tiểu ngốc tử thì đâu còn làm gì khác nhỉ? Chẳng lẽ tiền bối thật sự bất mãn như thế, hay là chỉ kiếm cớ để nói thôi? Ma chủ dường như có oán khí rất sâu với ta. Nhất Điểm Tú Sinh Đao cười khổ lắc đầu, có điều tại hạ tự nhận thấy từ khi ma chủ nắm quyền tới nay, tại hạ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ma chủ cả. Văn Xuân Tương bỗng nhớ hình như Nhất Điểm Tú Sinh Đao đúng là chưa từng làm ra chuyện gì khiêu chiến quyền uy của mình. Chỉ là khi nhìn thấy Nhất Điểm Tú Sinh Đao, ý lại nhớ tới quý hiết năm xưa, nhớ tới chuyện cũ không tốt kia. Nhất Điểm Tú Sinh Đao hôm nay biểu hiện càng an phận thì Văn Xuân Tương càng cảm giác đối phương đang ấp ủ âm mưu gì đó. Ghét là ghét thôi, còn cần lý do hả? Văn Xuân Tương nói. Ma chủ ăn ngay nói thật quá, chẳng nể mặt nể mũi gì nhỉ? Nhất Điểm Tú Sinh Đao thở dài nói. Bớt giả vờ đi. Văn Xuân Tương thấy thế thì nhíu mày bảo, những chuyện ngươi làm khiến người ta không thể nào yên lòng cho nổi. Cho dù ngươi đứng im bất động thì vẫn khiến người ta lo lắng đề phòng, chuyện chính ngươi làm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ hay sao? Chỉ đứng ở nơi này thôi, Văn Xuân Tương vẫn có thể cảm nhận được oán khí đậm đến khó thở. Nếu không phải tiểu hòa thượng tự có Phật khí, đám ma khí kia không dám lại đây, có lẽ Văn Xuân Tương còn phải phân tâm đi đối phó với đám oán khí dày đặc này. Nhất Điểm Tú Sinh Đao rốt cuộc đã từng giết bao nhiêu người, đã từng tạo ra bao nhiêu phân thân như quý hiết, căn bản không thể nào biết được. E rằng tiểu hòa thượng có tu thêm vạn năm công đức thì cũng chẳng đủ để chống lại tội nghiệp của Nhất Điểm Tú Sinh Đao. Biết chứ? Nhất Điểm Tú Sinh Đao thản nhiên nói. Thần sắc khi nhìn Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương cũng nghiêm chỉnh lên không ít, việc ấy từ lúc làm ra thì ta đã biết rồi. Ngươi? Văn Xuân Tương vốn đang muốn nói gì đó, nhưng khi thấy bộ dáng Nhất Điểm Tú Sinh Đao, ý liền biết mình có nói gì cũng phí công. Nhất Điểm Tú Sinh Đao chẳng hề quan tâm đến tội nghiệp mà mình phạm phải, cũng chẳng để ý tới nhân quả luân hồi. Kẻ cứng mềm không ăn thế này, đúng thật là chẳng làm gì được cả. Ma chủ hà tất phải tức giận? Nhất Điểm Tú Sinh Đao cười nói, ta cũng đâu phải đạo lữ của ngươi, đâu phải Phật quang biến hóa cần tích lũy công đức. Từ khi ra đời ta đã là một thanh đao giết người rồi. Suy cho cùng thì ta chẳng qua chỉ hoàn thành sứ mệnh của mình mà thôi. Cái chạy cái cối. Phật tử nghĩ thế nào? Nhất Điểm Tú Sinh Đao quay sang nhìn Tạ Trinh Hồng. Tạ Trinh Hồng im lặng một thoáng, A Di Đà Phật. Song không hề trả lời gì thêm. Tuy nhiên lần này không thể tiếp tục trò chuyện được nữa. Gương mặt Nhất Điểm Tú Sinh Đao bỗng nhiên sáng bừng lên, bọn họ sắp trở lại rồi.
Bọn họ?
Văn Xuân Tương hiếu kỳ. Tạ Trinh Hồng cầm tay Văn Xuân Tương, tiền bối, tiểu tăng sẽ không buông bỏ ngươi. Kim Bà La Hoa đang tu luyện trong đàn tràng của mình. Tầng trời thứ 33 đã mở, tu vi nhiều năm không tăng của y cũng đã có dấu hiệu tiến bộ. Hơn nữa bằng hữu của y cũng không nhiều, thế cho nên liền trực tiếp bế quan tu hành, hạn chế tiếp xúc với ngoại giới. Trước khi tầng 33 mở ra, Kim Bà La Hoa ôm hy vọng sau khi nó mở, mình có thể gặp Ca Diếp Tôn giả, nói cho ông rằng mình đã cố gắng tu luyện theo sự dặn dò của ông, nay cũng thu được chút thành quả, không phụ lòng mong đợi của ông năm đó. Đáng tiếc tầng 33 đã mở ra nhờ đại hoàng nguyện của Phật tử rồi mà những người trong ký ức của hắn vẫn chưa xuất hiện. Muốn gặp được bọn họ thì tu vi nhất định phải tăng cao hơn nữa. Có như thế thì mới có thể đi đến hư không vô tận mà bọn họ nói, đi xem những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy có gì khác trong ký ức của mình hay không. Nhưng hôm nay thì lại bất động. Kim Bà La Hoa cứ thấy lòng trộn rộn chẳng yên. Dù đã chép mấy trăm bản kinh thư rồi mà vẫn như thế. Lạ thật. Kim Bà La Hoa nhận thấy khác thường, bèn bói toán một phen, xong lại chẳng tính ra được gì. Chẳng lẽ có việc lớn gì sắp xảy ra ư? Kim Bà La Hoa đau đầu suy nghĩ, mắt bỗng nhìn thoáng qua chậu hoa kia. Ơ, nở hoa rồi. Kim Bà La Hoa vội đi đến chỗ chậu hoa, run rẩy sờ lên, cực kỳ chân thật, không phải hắn nằm mơ.
Năm xưa trước khi Ca Diếp Tôn giả rời đi, hắn đã hái xuống một phần cây bản thể của mình, trồng vào trong chậu hoa này, dự định đợi nó nở ra thì sẽ đưa cho Ca Diếp, báo đáp ơn điểm hóa. Thế nhưng chẳng bao lâu sau Ca Diếp rời khỏi tiên giới, chậu hoa này cũng mãi không nở. Mà hôm nay, chậu hoa này đã nở, liệu có nghĩa rằng Ca Diếp Tôn giả sắp trở về? Chỗ ở của Đông Phương Tiên Đế, Ninh An chán trường dựa vào bàn ngủ. Tu vi của y vẫn kẹt ở trình độ Đại La Kim Tiên, mấy năm nay gần như chẳng có tăng tiến gì, thực sự là làm mất hết mặt mũi của sư phụ Đông Phương Tiên Đế. Không ít kẻ ở tiên giới đều nhìn chằm chằm vào Ninh An, nói rằng Đông Phương Thiên Đế mãi chẳng thu đồ đệ, tự dưng lại đến thế gian mang một kẻ hệt như con gái về làm đồ đệ, đúng là chẳng thể hiểu nổi. Xét tư chất, xét tướng mạo, tiên giới có biết bao người hơn Ninh An, ấy thế mà chẳng ai bái sư thành công, Đông Phương Thiên Đế lại vì một phàm nhân tầm thường như vậy mà đích thân hạ phàm thu đồ đệ, chẳng phải khiến người ta khó hiểu hay sao? Ninh An nhận thức được các ý của những người này đối với mình, cho nên càng cố gắng tu luyện. Chỉ là việc như tu luyện, không phải cứ cố gắng là nhất định tiến bộ được. Thẩm Phá Thiên cũng đã nói với Ninh An mấy lần, bảo y thả lỏng, không cần thúc ép mình gấp gáp như vậy, kẻo lại sinh tâm ma, bất lợi cho tu hành. Nhưng Ninh An làm sao thả lỏng được? Nếu chỉ cười nhạo y thôi thì y nhất định không để bụng làm gì. Nhưng những kẻ đó cười nhạo mình, đồng thời cũng cười nhạo cả ánh mắt của sư phụ. Nói mình thì được, nhưng nói sư phụ thì tuyệt đối không nhẫn được. Ninh Anh thật chẳng hiểu nổi, đã là tiên nhân phi thăng rồi mà sao còn lắm điều như vậy chứ? Hay là, nơi có người thì sẽ có phân tranh, cho dù là tiên nhân thì cũng chẳng ngoại lệ. Sư phụ, dạo này hình như người cứ nôn nao thì phải. Ninh An suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ mặt mình, bưng linh quả tươi ngon mà đám tiên đồng dâng tới đi về phía động phủ của Thẩm Phá Thiên. Thực ra ở tiên giới, các tiên nhân không cần phải ăn gì cả. Đạt đến tu vi như sư phụ của y, thiên tài địa bảo bình thường cũng chẳng có hiệu quả. Nhưng Ninh An vẫn cảm thấy ăn gì đó và không ăn khác nhau. Lúc sư phụ ăn trái cây, y còn cảm thấy mình cách sư phụ không hề quá xa vời. Thẩm Phá Thiên bừng tỉnh khỏi cơn mê, sững sờ nhìn Ninh An, "Ồ, là con đó hả?" Thẩm Phá Thiên xoa trán, không hiểu sao mà gần đây rất dễ thất thần nghĩ tới chuyện trước kia. "Trước kia?" Ninh An có chút tò mò, "Bao lâu trước kia ạ?" Thẩm Phá Thiên cười, "Là hồi ta lớn bằng khoảng con bây giờ, theo sau sư phụ và các sư huynh của ta đi khắp nơi, đòi bọn họ chỉ điểm ta tu hành. Hồi ấy, hắn vẫn chỉ là một kiếm tiên nho nhỏ, sư phụ vừa trở thành chuẩn thánh, thế giới hắn được tiếp xúc lập tức trở nên rộng lớn hơn, khiến hắn chẳng kịp ngắm nhìn. Có gì không hiểu là liền tìm sư phụ và các sư huynh đòi giải đáp, làm cho bọn họ vừa thấy hắn là đau hết cả đầu. Sư phụ cũng có lúc như vậy sao?" Ninh An tỏ vẻ mong mỏi, lúc đó sư phụ chắc hẳn là vô cùng dễ thương. "Đương nhiên là có chứ." Thẩm Phá Thiên dừng một chút, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lạ, "Ninh Nhi, vi sư biết rồi." "Dạ." "Sư phụ biết gì cơ?" Ninh Anh chẳng hiểu mô tê gì. Thẩm Phá Thiên cười ha ha, "Tất nhiên là sư tổ và các sư bá của con sắp về rồi. Nếu không vì thế thì sao tự dưng hắn lại thường hay nghĩ đến chuyện trước kia chứ? Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt, tu sĩ hai giới tiên ma vẫn sinh hoạt như bình thường, không hề hay biết phát sinh chuyện gì. Nhưng những người tu vi cao thâm ở hai giới tiên ma thì đều cảm thấy hồi hộp. Các chư thánh trở về có cảm thấy đám hậu bối bọn họ yếu kém không? Có cảm thấy tổn hại thanh danh hiển hách mà các chư thánh gây dựng năm xưa không? Các thánh nhân biến mất từ lâu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Hôm nay trở về là vì đâu?" Vô số câu hỏi quẩn quanh trong lòng bọn họ, mà không có bất cứ ai giải đáp được. Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng không còn tâm tư đi kiếm chuyện với Nhất Điểm Tú Sinh đâu nữa, hai người trực tiếp đến Tiểu Lôi Âm Tự ở tầng trời thứ 33 để chờ nhóm Phật tổ trở về. Các Phật tu vốn không vừa mắt Văn Xuân Tương giờ cũng chẳng có lòng dạ mà nhìn y nữa, Phật tổ về là bọn họ sẽ có người để dựa dẫm ngay. Bất kể Văn Xuân Tương và Phật tử náo loạn thành thế nào, chỉ cần có Phật tổ ở đây thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. "Tiểu Hòa Thượng, ngươi nghĩ có khi nào Phật tổ không thích ta không?" Văn Xuân Tương chưa bao giờ căng thẳng như thế, nhưng bây giờ ý quả thật căng thẳng đến độ nói năng cũng khó khăn. "Sao mà thế được?" Tạ Trinh Hồng cười nói, "Mọi sự đều ở trong lòng Phật tổ. Nhưng đây đâu có giống. Cho dù Phật tổ có từ bi vi hoài đến mấy đi chăng nữa thì ta vẫn là kẻ đã cướp mất đồ đệ của người, lại còn hại Tiểu Hòa Thượng phải lập đại hoành nguyện, không thể tiến thêm bước nữa." Văn Xuân Tương căng thẳng vô cùng, song lại không hề muốn trốn chạy. Trăm hoa đua nở, bạch tượng xuất văn. Hai giới tiên ma cũng cùng dâng lên những áng mây tía, hào quang rực rỡ vạn trượng, uy thế dữ dội khiến các tiên ma đều run rẩy không dám lỗ mãng. Đây là sự thần phục từ tận đáy lòng, không hề ẩn chứa bất cứ ý phản kháng nào. Trong lúc hào quang sáng rọi, giữa không trung đông xuất hiện mấy bóng người. 12 vạn năm thời gian, 12 vạn năm chờ đợi. Ta tự canh giữ minh kính này, chờ mây mở chư thành đến. 11, tiểu phiên ngoại 12. Hôm sau lúc thức dậy, Phật tử chẳng có vẻ gì là gặp ác mộng, tâm tình lại còn phơi phới, nước trà tưới cho Văn Xuân Tương còn nóng hơn mọi ngày rất nhiều. "Hoa hoa hoa, lão hòa thượng này muốn cho ý bỏng chết hả?" Văn Xuân Tương tức hộc máu, chẳng lẽ đêm qua y ghé vào thai lão hòa thượng này dọa nạt mà ông ta còn vui vẻ đến thế được sao? Người ta bảo phàm nhân rất sợ ma mà, đúng là chẳng đáng tin gì cả. Lần này rốt cuộc Phật tử cũng đổi sang quyển kinh khác. Chẳng những đổi kinh thư mà còn bắt đầu viết kinh văn, hắn chuyển Văn Xuân Tương đến trên bàn, cứ chép câu thơ nào là lại đọc câu ấy lên. Văn Xuân Tương nhìn Phật tử viết từng nét bút ngay ngắn chỉnh tề lên giấy, vừa khinh thường nghĩ chữ lão hòa thượng này chẳng đẹp gì lắm, vừa âm thầm ghi nhớ những chữ ấy vào trong lòng. Thì ra chữ này viết như vậy sao? Tuy y biết đọc kinh văn nhưng kinh văn viết thế nào thì y lại không biết. Lão hòa thượng làm vậy là cho Văn Xuân Tương có cơ hội tốt để học tập. Buổi sáng chép kinh xong, lão hòa thượng lại mang màu ra bắt đầu vẽ tranh. Văn Xuân Tương chính là đối tượng mà lão hòa thượng vẽ. Có điều bức tranh kia thật sự khiến người ta rất tức tối. Văn Xuân Tương trợn to mắt nhìn Phật tử, "Y xấu đến thế cơ hả? Vẽ cái kiểu gì vậy? Xấu đến phát khóc luôn." Quyển 5 chương 308, chư thánh trở về hạ, kết thúc. Đại Lôi Âm Tự. Chân châu ngọc thạch trải đầy đất, kim sa lưu ly phủ muôn nơi, mênh mông đến vô tận. giữa mảnh bình địa hoa mỹ tráng lệ ấy, ở nơi xa xôi có một ngôi chùa thấp thoáng. Nó có lẽ chỉ cách ngươi một bước chân, hoặc cũng có lẽ cách ở nơi mà cả đời ngươi cũng chẳng đi tới được. Mỗi bước một chấp niệm, mỗi bước một nhân quả, con đường dẫn đến đại lôi âm tự, đều là tuân theo bản tâm mà đi, cũng là tuân theo giáo hóa mà đi. Nơi đây vốn dĩ tràn ngập cương phong liệt hỏa khiến thường nhân khó tới gần, song sau khi Phật tổ và các đệ tử dưới trướng giáng lâm, nơi này lập tức thay hình đổi dạng, dường như muốn dùng tư thái hoàn mỹ nhất để nên đón chủ nhân thích hợp nhất của nó. A Di Đà Phật. Một giọng nói vừa bình tĩnh vừa du dương chậm rãi vọng ra từ đại lôi âm tự, chẳng mấy chốc truyền ra khắp tam giới, truyền vào trong thai mỗi một đệ tử Phật gia. Lập tức có không ít đệ tử Phật tu quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp thành chữ thập, đôi mắt vô thức chảy lệ, miệng vẫn thì thào niệm kinh văn. Bọn họ chỉ từng nghe về uy danh của Phật tổ chứ chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được nghe giọng nói của người. Nhưng chỉ bốn chữ ngắn ngủi như thế thôi, lại tức khắc khiến vô số Phật tu tâm trạng sục sôi, cảm động khôn xiết. Đây là Phật tổ. Phật tổ của bọn họ trở lại rồi. Văn Xuân Tương nắm chặt tay Tạ Trinh Hồng, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên gương mặt Tạ Trinh Hồng mang theo vẻ ngưỡng vọng hệt như các Phật tu khác, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Phải rồi, tiểu hòa thượng là đệ tử của Phật tổ, chịu ơn giáo hóa của Phật tổ, được Phật tổ khâm điểm làm Phật tử, có lẽ hắn là một trong những người cảm động nhất khi thấy Phật tổ trở về. Nếu lòng Văn Xuân Tương không lưu luyến Tạ Trinh Hồng thì giờ phút này bộ dáng ý cũng sẽ chẳng khác những người khác là bao. Nếu tiểu hòa thượng gặp Phật tổ, tiền bối, chúng ta hãy cùng đi gặp Phật tổ. Không đợi Văn Xuân Tương nghĩ miên man, Tạ Trinh Hồng đã lấy lại tinh thần, nắm chặt lấy tay Y, đã đến Đại Lôi Âm Tự rồi, tiền bối đừng mong chạy trốn. Đại Lôi Âm Tự gì chứ, nơi này rõ ràng. Văn Xuân Tương còn chưa nói hết câu thì đã bị Tạ Trinh Hồng kéo vào trong lòng. Đến khi y ngẩng đầu lên, vị trí của bọn họ đã khác xa ban nãy. Sau khi tới Đại Lôi Âm Tự rồi, mới phát hiện nó ở bên trên Linh Sơn. Ngọn núi này hết sức diệu kỳ, lần đầu thấy thì mọi người thậm chí còn chẳng chú ý tới, nhưng khi tới gần rồi thì lại cầm lòng không đặng phải tán thưởng nó. Đỉnh nhọn ngay ngắn, đá tảng so le. Một con đường mòn quanh co bốn lượn dẫn lối đi lên, các loài linh thú lũ lượt bỏ ra từ trong núi, thi thoảng lại ngoái đầu ngoảnh nhìn về phía Linh Sơn, thậm chí còn chắp tay kính cẩn. Song nhìn kỹ vào mắt chúng thì mới biết chúng còn chưa mở linh trí, hiện tại chỉ đang tỉnh tỉnh mê mê mà thôi. Bây giờ, đông có một người ăn mặc nghèo khổ phe phẩy quạt thong dong nhìn về phía Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng, sướng lên rằng, đông một hàng, tây một hàng, đều là nhụy cùng châu báu, nam một dãy, bắc một dãy, nhìn chẳng hết gác ngọc lầu son. Trên Tiên Vương điện phóng hào quang, trước hộ pháp đường phun lửa tía. Phù đồ tháp hiện, bát đẹp hoa thơm, chính là nơi đất cao kỳ ngỡ trời riêng biệt, mây lưng lở thấy ngày dài trôi. Hồng trần chưa dứt chư duyên tận, vạn kiếp vô cùng đại pháp đường. Đây là. Văn Xuân Tương nhìn người trước mặt, có chút tò mò. Ăn mặc thế này đi lang thang trong Đại Lôi Âm Tự, sẽ là ai nhỉ? Nguyệt dẫn lưu quang. Tạ Trinh Hồng cười nhẹ nhàng, ông ấy thường hay ngao du ở thế gian, thế giới tương ứng cũng khác xa đạo xuân trung thế giới của chúng ta, tiền bối không biết cũng phải thôi. Nguyệt dẫn lưu quang là tên gọi mà cổ nhân dùng để ca ngợi Phật sống tế công. Nguyệt dẫn lưu quang. Nghe cái tên này, Văn Xuân Tương lấy làm ngạc nhiên, tên chẳng hợp với người này chút nào cả. Phật tử không được bắt nạt lão hòa thượng này đâu nha. Người nọ cười với Tạ Trinh Hồng, dung mạo không thể nói là ưa nhìn, sau khi cười lên thì lại khiến người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, lập tức dâng lên hảo cảm. Tên tục gia của ta là Lý Tu Duyên, cũng có người gọi ta là Tế Công. Phật tử cố tình gọi ta là Nguyệt dẫn lưu quang trước mặt vị đạo hữu này, lão hòa thượng ta đây thật sự nhận không nổi. Thế Công đạo hữu đừng khách khí thế. Tạ Trinh Hồng bình thản nói, chẳng qua bần tăng cảm thấy cái tên này gọi khá thuận miệng thôi. Thi thoảng dọa tiền bối một phen cũng hay. Ai cũng bảo Phật tử lịch kiếp xong thì càng có Phật tính, nhưng theo lão hòa thượng ta thấy thì chẳng qua chỉ lộ rõ lòng dạ đen tối trước kia ra thôi. Tế Công lắc đầu nói, cơ mà lão nạp lại rất thích lòng dạ đen tối kiểu này đấy. Phật tử à, Phật tổ đang ở phía trước, vị đạo hữu này cũng có thể đi cùng đó. Ha ha. Nói rồi, Tề Công thu còn lại, cười tủm tỉm rời đi. Văn Xuân Tương dõi theo hướng ông rời đi, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, vị Tế Công này trông có vẻ điên điên khùng khùng nhưng bản lĩnh thì không nhỏ. Có thể tự do hoạt động ở Đại Lôi Âm Tự, thậm chí còn có thể trêu chọc Phật tử Tạ Trinh Hồng, sao có thể là kẻ vô năng được. Tế Công hay thích nói đùa, tiền bối đừng để ý. Tạ Trinh Hồng cười bảo, Phật tổ pháp lực vô biên, có lẽ giờ đã biết chúng ta đến rồi. Ngay cả núi đao biển lửa cũng cùng ngươi xông pha rồi, cho dù đi gặp Như Lai Phật tổ thì bổn tọa cũng có gì phải e ngại chứ? Văn Xuân Tương kiên định nói, cũng không biết rốt cuộc là nói cho ai nghe. Tạ Trinh Hồng gãi gãi lòng bàn tay Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương chừng mắt lườm hắn một cái. Đang ở Đại Lôi Âm Tự đấy, có hình tượng tí đi được không hả? Rốt cuộc ai mới là Phật tu vậy? Phật tử, Phật tổ đợi ngài đã lâu. Bát Đại Kim Cương lần lượt tiến lên, khi nhìn thấy Tạ Trinh Hồng thì rất vui vẻ, sau khi ngó sang Văn Xuân Tương bên cạnh thì lập tức bất mãn hô, yêu ma phương nào dám lẻn vào Đại Lôi Âm Tự? Bổn tọa có tâm hướng Phật, được Phật tử mời. Văn Xuân Tương còn chưa giải thích xong thì đã bị Tạ Trinh Hồng bên cạnh ngắt lời, đây là đạo lữ của tiểu tăng, xin tám vị đạo hữu nhường đường. Văn Xuân Tương sửng sốt quay đầu, giờ đâu phải lúc nói cái này hả tiểu hòa thượng. Vốn dĩ Văn Xuân Tương còn muốn nhân cơ hội trà trộn vào gặp Phật tổ cái đã rồi tính sau, đạo lữ hay không thì trong lòng bọn họ biết là được rồi. Đại Lôi Âm Tự, đây chính là Đại Lôi Âm Tự đấy. Văn Xuân Tương cũng từng học Phật nhiều năm, cũng ước mơ hướng tới chốn thánh địa này. Nhưng lời Tạ Trinh Hồng nói, lại khiến lòng ý dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Văn Xuân Tương nghĩ, thì nộ ai ô trong đời mình, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Trinh Hồng, là đã định sẵn sẽ gắn trên người hắn rồi. Phật tử, ngài nói gì vậy? Các Phật tu cạnh đó hiển nhiên cũng nghe thấy lời Tạ Trinh Hồng nói, tất cả không hẹn mà cùng dừng bước chân, nhàn nhạt nhìn Tạ Trinh Hồng. Ngoại trừ Bát Đại Kim Cương tính cách hơi nóng nảy thì những người khác đều im lặng, trong mắt không có nghi hoặc cũng không có khó hiểu, vẫn ung dung điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính bởi lẽ đó nên Văn Xuân Tương mới cảm thấy bọn họ cao thâm bí hiểm. thì nộ chẳng hiện ra mặt, thậm chí tin tức động trời này cũng không thể khiến bọn họ động dung. Những người này mới là thần Phật chân chính, vô bi vô hỉ, vô ái vô hận. Nói lời thật lòng, Tạ Trinh Hồng gật đầu nói, mong đạo hữu thông cảm cho. Phật tử, ngài, Bát Đại Kim Cương là người ngay thẳng, tuy không thể dửng dưng như các thần Phật khác, song cũng biết suy nghĩ. 12 và năm, bọn họ ở hư không vô tận trấn áp tâm ma, khi trở về đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy một mảnh hoang vu, không ngờ Phật tử thật sự trở thành cơ hội sống, mở ra tầng trời thứ 33, phá giải được phong ấn. Tuy ở Phật giới có không ít đạo hữu nhập lại luân hồi, thậm chí trở về với thiên địa, nhưng nói tóm lại, điều này vẫn vượt xa kỳ vọng của họ. Vốn tưởng người bọn họ thấy sẽ là một Phật tử trải qua kiếp nạn, thay hình đổi dạng, vẫn là vinh quang của Phật giới như trước kia. Ngờ đâu nhiều năm trôi qua, Phật tử quả thật đã thay hình đổi dạng, ấy thế nhưng lại dắt theo một người đạo lữ vừa nhìn đã biết là ma tu đi tới Đại Lôi Âm tự. Lẽ nào là có tâm ma quấy phá, khiến ngài ấy rơi vào ảo cảnh trong tâm ma? Sắc mặt của Bát Đại Kim Cương đổi tới đổi lui, hiển nhiên đang nghĩ đến cùng một chuyện. Đạo hữu yên tâm, tiểu tăng không bị tâm ma quấy phá. Tạ Trinh Hồng thản nhiên cười nói, chỉ là hồng trần thế tục, kiếp nạn tầng tầng, rốt cuộc đời này vẫn trốn không thoát khỏi kiếp nạn. Khúc mắc trong đó, còn cần Phật tổ chỉ điểm. Ngài, Hs. Bát Đại Kim Cương trơ mắt nhìn Tạ Trinh Hồng hồi lâu, cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Ý Phật tử đã quyết, bọn họ sao có thể ngăn được? Phật tử, mời. Tiền bối, đi thôi. Hả? A. Văn Xuân Tương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tạ Trinh Hồng trực tiếp kéo vào. Gặp Phật tổ đâu thể cứ như vậy mà đi vào được, tốt xấu gì cũng phải để ý niệm kinh cái đã chứ. Bát Kim Cương dẫn hai người đi vào, chắp tay chữ thập hành lễ với Phật Đà sở hữu pháp tướng thiên biến vạn hóa ở phía trước, đệ tử phụng lệnh dẫn đường cho Phật tử và đạo lữ, nay đã dẫn đến đây. Họ gọi hai người tiến lên, không dám nhìn vào sắc mặt Phật tổ nữa. Thiên địa âm dương biến hóa, nhân quả đều là vô thường, mà cũng vừa là hữu thường. Phật tổ nhìn vào Văn Xuân Tương chẳng dám thở mạnh, song Phật tổ không hề ra tăng áp lực cho y. Nhưng nghĩ người trước mắt là Phật tổ, là người điểm hóa tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương lại căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. Đời này y chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc căng thẳng đến như vậy. Ma chủ, mời ngồi. Phật tổ chỉ tay, bên cạnh Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương tức khắc có thêm hai tòa sen. Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng đưa mắt nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống. Lát nữa Thiên Nguyên Đạo Tổ sẽ tới đây luận đạo cùng ta, nếu các con đã đến thì hãy ngồi xuống nghe một chút. Phật tổ mỉm cười nói, thái độ đối với Văn Xuân Tương và Tạ Trinh Hồng không có gì khác biệt. Xưa kia người đã biết đồ nhi chưa qua hải tình, hôm nay chính là ứng với số kiếp. Cũng như hư không vô tận này là kiếp của Phật tử khi ở ngoài cấp thánh nhân. Chỉ là kiếp thánh nhân cần 12 và năm, nhưng tình kiếp này thì cần bao lâu đây? Phật tổ nhìn thoáng qua Tạ Trinh Hồng và Văn Xuân Tương, có lẽ cần 20 và năm, hoặc là càng lâu hơn nữa. Nhưng sự hưng suy của Phật giáo sao có thể giao hết cho một mình Phật tử? Phật quang hóa hình, không hiểu tình ái, hôm nay đã có một ít bất đồng và thay đổi rồi, chẳng phải đây chính là điều mà năm xưa người chờ mong hay sao? Thiên địa này chỉ có hai chữ nhân quả, thật sự khiến người ta khó mà hiểu thấu được. Bắt đầu thôi, Phật tổ. Một bóng hình mà Tạ Trinh Hồng quen thuộc chậm rãi xuất hiện, đạo nhân phong dong nhìn Tạ Trinh Hồng, rồi lại cười với Văn Xuân Tương ở bên cạnh, chúc mừng nhé. Đa tạ Phật tổ. Văn Xuân Tương mừng rỡ, vội vàng cùng Tạ Trinh Hồng bái lạy Phật tổ, sau đó cùng bái lạy Thiên Nguyên Đạo Tổ. Thiên địa nhân thần quỷ Phật tổ nhìn về phía Thiên Nguyên Đạo Tổ, trong tay xuất hiện một quyển Vô Tự Thiên Thư, thanh âm lại vang vọng truyền khắp tam giới, kẻ có duyên cho dù rơi vào 18 tầng địa ngục thì vẫn có thể lắng nghe, kẻ vô duyên dù đối diện ngay tướng tọa thì cũng mắt điếc tai ngơ. Nhất điểm tú sinh đao quỷ rạp xuống trước ma tổ và 70 ma thần, gương mặt hiện lên nét cười ngượng ngùng mà trước nay chưa từng lộ ra với người khác. Có câu rằng: Nhất quang chân như chuyển lạc trần, hợp hòa vạn tương phục trọng thân. Ngũ hành luận sắc hoàn không tịch, bách quái hư danh mạc tương luận. Đại mộng quy tỉnh quy bất giác, vị thành phẩm trước tận trầm luân. Thánh truyền thiên hạ ân quang khoát, ngũ thánh cao cư bất nhị môn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay luận án đã hoàn toàn kết thúc rồi, rất cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi tới đây. PS, câu thơ tế công đọc là từ Tây Du ký bản cải biên sau cùng. Tôi không biết ra được thứ hàm xúc như vậy, đành phải thỉnh giáo Ngô Thừa Ân lão tiên sinh. 11, tiểu phiên ngoại 12. Văn Xuân Tương bắt đầu khổ luyện kỹ năng hội họa, trình độ tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là vẽ mẫu đơn vô cùng đẹp, ấy, không đúng, là rất am hiểu tự họa. Ít nhất còn đẹp hơn nhiều cái tranh lão hòa thượng vẽ xấu đuôi xấu mù chẳng liên quan tí gì đến Văn Xuân Tương y đây. Từ khi lão hòa thượng ra ngoài, Văn Xuân Tương dùng hết sạch bút giấy mực của lão hòa thượng và Văn Xuân Tương liền tiến vào trạng thái mở một mắt nhắm một với đối phương. Sau khi lão hòa thượng trở về, trông thấy đủ thứ tranh hòa thượng gặp nạn của Văn Xuân Tương thì rất bất đắc dĩ, song cũng thấy khá buồn cười. Yêu tinh mà có chút bản lĩnh thì ai lại dùng cách ngây thơ như vậy để xả giận chứ? Đông dưng khiến người ta cảm thấy còn hơi đáng yêu nữa. Lão hòa thượng từ phàm nhân đến tu sĩ kỳ đại thừa rồi lại đến phàm nhân, đã trải qua biết bao chuyện, duy chỉ chưa từng nuôi con nít bao giờ, lần này nhờ Văn Xuân Tương mà cuối cùng cũng nếm trải tư vị ấy. Đáng tiếc, thời gian hắn chăm sóc tiểu hoa yêu này không kéo dài được bao lâu, tính ra có lẽ đến lúc hắn rời khỏi nhân thế, tiểu hoa yêu này cũng có sức tự vệ rồi. Cầm kỳ thi họa, đạo lý đối nhân xử thế, cái gì nên dạy hắn đều đã dạy cả. Cơn bệnh của lão hòa thượng ập đến đột ngột, khiến người ta chẳng có sức phản kháng. Lúc trước khi sử dụng thuật pháp, trong lòng Phật tử cũng có điểm báo rồi, chỉ là không ngờ kiếp này của hắn lại chết đi bởi tật bệnh phàm nhân. Song đây cũng là trải nghiệm mới mẻ, có thể chết đi trong hình hài phàm nhân vào thời điểm cuối cùng, dường như cũng chẳng có gì là không tốt. Trong cơn mê man, hình như hắn trông thấy một thiếu niên. Thiếu niên nọ có vẻ đang nói gì đó với hắn, rồi lát sau từng chùm sáng liền bay về phía hắn. Khi tỉnh lại, Phật tử phát hiện mình có thêm 10 năm tuổi thọ, nhưng cây mẫu đơn mình nuôi thì đã héo rũ mất rồi. Khởi tử hồi sinh, vừa khéo làm viên mãn ý nghĩa của nhân quả luân hồi, tu vi trên người cũng bắt đầu khôi phục. Thứ khôi phục trước tiên chính là pháp ấn sinh tướng của hắn. Phật tử nhẹ nhàng hôn lên cành mẫu đơn heo hứa, trao tặng pháp ấn của mình. Nhân quả của ngươi và ta chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Mai này có lẽ còn gặp lại, hy vọng khi đó hai ta có thể ngồi xuống nâng cốc luân hoàn. Hoàn.